Kính thưa toàn thể Phật tử, hôm nay là ngày 27 tháng 8 năm 2006. Như thường lệ sáng Chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 247. Hôm nay chúng ta học đến cái đoạn mà ông Sư Tử Hống Bồ Tát thưa Phật. Rằng Phật tánh chẳng nhân chẳng quả, cho nên thường hằng không biến đổi. Cái câu nghe nó như vậy đó, nhưng mà người học Phật mà quyết đi trên con đường Phật là phải tư duy quán chiếu. Trên đời này thường thường ai cũng biết cái gì cũng có nhân cũng có quả. Đó là cái chân lý nhân quả. Mà nếu người Phật tử nào phủ nhận là coi như có tội đó, tự mình mắc tội. Ấy thế mà đây là trong kinh này nói rằng là Phật tánh là chẳng nhân chẳng quả, vì nó không nhân không quả cho nên thường hằng không biến đổi. Do nghĩa đó cho nên trong kinh Phật nói 12 nhân duyên, ý nghĩa rất sâu, không thể thấy biết, không thể nghĩ bàn, là cảnh giới của chư Phật Bồ Tát hàng thanh văn duyên giác không hiểu đến được.
Một lần tôi có cái quạt ở đây.
Cái chỗ này là các Phật tử để ý đây này nha. 12 nhân duyên hàng thanh văn duyên giác không biết được. Nghĩa lý rất sâu. Là bởi vì nếu mà ta có tư duy, ta có thiền định trên con đường học đạo á, thì nói rằng 12 món đó là nhân là duyên, làm nhân làm duyên lẫn nhau. Nhưng mà kỳ thật ra là nó không có nhân và cũng không có quả, không có nhân cũng không có duyên gì hết. Cho nên tôi nhắc các Phật tử để ý là cái bài kinh 260 chữ về Ma Ha Bát Nhã Ba Mật Ba La Mật Đa Tâm Kinh, cái bài đó là nó sâu vô cùng vô tận, mà không lẽ tôi giảng lại lần nữa. Cho nếu mà là tôi giảng một lần nữa đó, là tôi sẽ chỉ cho các vị nhiều cái nó sâu sắc, nó mới hơn cái cũ tới 50%, cái mới thêm nữa đó. Cho nên ở đây nó là Phật tánh không nhân không có quả, cũng như Niết Bàn, Đại Bát Niết Bàn không có nhân không có quả. Nó là quả mà nó không có nhân. Niết Bàn là quả mà không có nhân. Mà không có nhân mà có quả, tất nhiên là quả không phải là quả của nhân. Như vậy là Niết Bàn, Đại Niết Bàn cũng không có nhân và không có quả. mà Đại Niết Bàn không có nhân, không có quả, thì Phật tánh cũng không có nhân, không có quả. Tại làm sao mà nói như vậy? Tại làm sao mà tất cả chúng sinh ai nói không nhân không quả, bác không nhân quả là cái người đó tội lỗi, sẽ không có ngày cất đầu ra khỏi luân sanh tử luân hồi. Mãn mãn đảng đảng chiêu quả ương, khi hữu trước vô bịch, bệnh diệp nhiên hoàng nhi tự nịch nhi đầu quả. Quát đạt không bát nhân quả, bát đạt không quát bát nhân quả, mãn mãn đảng đảng chiêu quả ương, hoàng nhi tự nịch nhi đầu quả. Khi hữu trước vô bệnh diệt nhiên hoàng nhi tự nịch nhi đầu quả. Quát đạt không bát nhân quả, nghĩa là bát không nhân không quả, cho rằng không có gì hết, là người có tội đó. Cái người mà đần đần động động như vậy là tự mình chiêu rước tai họa về cho mình. Do vậy cho nên là tất cả những người đệ tử Phật mà đần đần động động mà bác nhân quả, mà để chấp chặt lấy cái không trơn bằng tưởng tượng của mình, thì cũng giống như là cái người sợ chết đuối mà chạy đâm đầu vào lửa, hoặc là sợ chết nóng vì lửa đâm đầu chạy nhảy dưới biển dưới sông, thì cũng là một cách chết thôi. Cho nên là người đệ tử Phật không được, không tin nhân quả, không được bác bỏ cái chân lý nhân quả. Vậy mà ở đây rằng Phật tánh không nhân không quả, rằng là 12 nhân duyên không nhân không quả, đành rằng nói vô minh làm duyên cho hành, hành làm duyên cho thức, cho tới nhân duyên danh sắc lục nhập xúc thọ ái thụ hữu sanh lão tử, nhân duyên nói lào lao. Nhưng mà nói cái lý 12 nhân duyên như vậy mà Phật nói rằng là cái giáo lý 12 nhân duyên đó hàng thanh văn duyên giác không đơn giản, hiểu được đâu, trình độ thanh văn duyên giác không nghe được đâu. Đó là bởi cớ gì? Cái chỗ này là cái chỗ nên để ý đây nè. Khi nào chúng ta chưa bỏ, chưa rời được cái ý niệm chấp ngã và chấp pháp, tâm tưởng chúng ta chưa rời được cái ý niệm chấp ngã và chấp ngã sở hữu, hay là nói cách khác là chấp ngã và chấp pháp, chưa rời được bốn tướng là tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ mạng, chưa rời được bốn tướng đó, chưa rời được hai cái tướng chấp ngã chấp pháp đó mà bác nhân quả, thì người đó tự chiêu quả ương. Vì chúng ta còn ở trong bên mặt hiện tượng của vạn pháp, thì phải chấp nhận vạn pháp là duyên sanh. Bởi vì bên mặt hiện tượng vạn pháp thì vạn pháp là duyên sanh, là chân lý, không có cái nào không có nhân mà có quả bao giờ. Cũng như đã có quả thì cái quả nào cũng từ nhân mà có. Do vậy cho nên bên mặt hiện tượng vạn pháp, nói cách khác là bên mặt hữu vi pháp, thì không thể bác bỏ nhân quả, không thể tách rời chân lý nhân quả mà trúng chân lý được. Vậy thì bên mặt hiện tượng vạn pháp phải dựa trên chân lý nhân quả. Còn như ở đây nè, Kinh Đại Thừa, Đại Bát Niết Bàn này là thuộc về kinh tối thượng thừa. Cho nên Đức Phật muốn chỉ dạy cho chúng ta về bên mặt chơn đế, bên mặt bản thể của vạn pháp, chứ không phải là bên mặt hiện tượng vạn pháp. Thường thường là chúng ta lẫn quẩn tư duy quan niệm bên mặt hiện tượng của vạn pháp, thì nhiều người có thể tư duy quan niệm hiểu được, hàng thanh văn duyên giác có thể hiểu được, mà bên mặt bản thể của vạn pháp thì chỉ có Bồ Tát, cái hàng thanh văn duyên giác chưa hiểu thấu nổi chỗ đó. Cho nên 12 nhân duyên là nói như vậy chứ. Kỳ ra cho cùng á là cái giáo lý tứ đế đó, khổ khổ, hành khổ và hoại khổ đó, nó cũng phát xuất từ 12 nhân duyên mà Đức Phật triển khai nó ra đấy. Còn một cái điều sâu sắc nữa mà tôi nói, nếu không phải là cái người đi sâu vào con đường mà quyết tâm học Phật ấy, thì tôi nói các vị nghe, các vị thấy nghe làm như nó rối rắm thêm. Chứ khi tới năm nay, cho tới năm nay là hơn 60 năm dạy, chuyên rồng dạy học, tôi có thể nhận thức đánh giá lại cái cách sư phạm, cái cách dạy học, cái cách triển khai của kinh điển mà người xưa đây, không phải nhất thiết là tất cả những người xưa, mà có những cái hạng người xưa tùy theo cái nhận thức của họ, họ sắp xếp cái cách nói á, làm cho cái người học á khó tu tập, khó nhận thức và khó hiểu. Chứ tôi nói thí dụ như giờ cái chân lý từ lâu nay tôi nói các vị đó, về khổ đế nó có ba cái khổ lớn là khổ khổ, hành khổ và quả khổ. Nói như vậy là làm cho người ta khó học, mà phải nói rằng là hành khổ, khổ khổ và quả khổ. Phải nói hành khổ trước, rồi khổ khổ là cái thứ nhì, còn hoại khổ là cái thứ ba. Nó mới đúng đi cái trình tự của vô minh, hành, thức, danh, sắc, lục, nhập là hành khổ đấy. Hành, thức, danh, sắc, lục, nhập, rồi xúc, thọ, ái là khổ khổ đấy. Rồi thủ, hữu, sanh, lão, tử là hoại khổ đấy. Cho nên cứ theo thứ lớp mà nói thì ba cái món khổ của tứ đế, giáo lý tứ đế đó, lẽ ra mình phải nói hành, phải nói hành khổ, khổ khổ rồi hoại khổ. Thì cái người nghe người ta thấy vô minh, hành, thức, danh, sắc, lục, nhập, đây là hành khổ. Đây là trong cái quá trình của vạn pháp hữu vi nó diễn biến. Mà cái sự diễn biến đó tức là nó biểu hiện cái chân lý vô thường. Vô minh nó hợp tác với, nó tác động với hành, với thức, với danh sắc, với lục nhập. Thì đó là trong cái giai đoạn cái quá trình diễn biến của mấy cái món đó. Thế là nó là phải là thuộc về hành, hành khổ. Thì để nó là số 1. Thì lục nhập rồi xúc thọ ái là khổ khổ. Tại sao mà tôi nói như vậy? Tại sao tôi để nó như vậy? Là tại vì tôi nghiên cứu kỹ lắm. Cái khổ mà chúng ta khổ đó nha, là từ lục nhập, từ xúc, từ thọ, từ ái, bốn cái đó nó làm cho con người có ra cái cõi khổ trên cõi đời này. Chứ không phải ai đó, không phải trời, Cũng không phải tạo hóa nào sinh ra con người để khổ đâu. Không có. Không có con người nào mà trời sinh ra để chịu khổ hay là tạo hóa sinh ra để chịu khổ. Không có. Mà con người khổ là tại vì từ có lục nhập, có xúc, có thọ, có ái, nó mới sinh ra khổ. Khi mà có danh sắc, vô minh tương tác với hành, hành chữ hành là kể cả nó diễn biến từ trong bụng mẹ, kể từ khi mà mới có một cái chất gọi là kala lạ đó, gọi là cái nó chưa gọi là phôi được nữa, mà trong danh từ Phật học gọi là cái kala lạ, là cái chất mà của giữa cha và mẹ là nó vừa tác động nhau đó, thì bắt đầu từ đó là nó có sự chuyển biến rồi, nó có hành quấn ở trong đó rồi, chuyển biến liên tục cho tới 3 tháng, tới 6 tháng, tôi gọi là thập ngoạt hoài thai, rồi nó chuyển biến tới tam niên nhũ bộ, rồi nó chuyển biến cho tới có thân có tâm hoàn chỉnh, rồi nó chuyển biến cho tới cái là lục căn hoàn chỉnh, rồi cái lục căn đó mới tiếp xúc với sắc thanh hương vị xúc pháp sáu cảnh bên ngoài, ta gọi đó là lục nhập. Thì kể từ mà lục căn mà nó tiếp xúc với lục nhập đó là nguyên nhân của xúc, ở trong đó nó cộng với xúc, xúc rồi nó thành ra là thọ. Đấy, thì trong cái thọ đó đó là mình mới thọ đủ thứ à, thọ tài, thọ sắc, thọ danh, thọ thực, thọ thùy, thọ tham, thọ sân, thọ si, thọ mạng, thọ nghi, thọ thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, thọ dân dân thọ. Từ lục nhập lên tới xúc, từ cái tâm sở xúc đó tạo ra, nó hợp tác với cái thân này, cái thân tâm này gọi là danh sắc. Lục nhập rồi xúc rồi thọ, thọ rồi sanh ái. Chính cái ái đấy nó mới khổ đó chứ. Xúc thọ ái là nguyên nhân của khổ. Cái này tôi nói các vị đừng vội nghe tôi. Cho nên ba cái ông nào nó nói, có một Phật tử mới hỏi tôi nè, người ta nói rằng là kinh điển Đại Thừa là không phải Phật nói, còn kinh điển Tiểu Thừa mới Phật nói. Tôi nói thằng nào nói cũng không nghe. Vấn đề là cái kinh gọi là kinh đó, mà kinh đó nói cái gì? Nói cái gì mà khi mà đem ứng dụng ra, lại lạc cho mình, lại lạc cho mọi người, lại lạc cho tất cả mà không ai chối cãi được. Ngược lại, kinh đó nói cái gì, chỉ vẽ cái gì, cần phải ngăn chừa, nếu không ngăn chừa thì nó đau khổ cho mình, đau khổ cho người và đau khổ cho nhân quần xã hội. Nếu có cái kinh nào mà dạy được như vậy thì cứ nghe. Phật nói cũng được, ai nói cũng được. Còn bằng ngược lại hai cái ý tứ đó, về mặt ứng dụng, về mặt lành mà không đem lại lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sinh, về mặt tác hại cho con người mà không ngăn chừa nó thì hại mình, hại người, hại tất cả chúng sinh. Nếu mà nó phạm trong hai cái quy trình đó thì thằng nào nói cũng không nghe. Chứ đừng có nói là Đại Thừa Tiểu Thừa gì hết đó. Thừa nào cũng vậy, thằng nào nói cũng không nghe. Học Phật vậy đó. Thì tôi nói nghe vậy, người ta nói tôi dữ, người ta nói tôi chữ lộn, sao có phải. Không có chữ lộn, cái đó là Phật cho đấy. Phật cho nói nghĩa là đệ tử Phật hỏi vậy, chứ ngoài đạo họ cũng nói kinh của họ hay, Phật nói kinh của Phật cũng đúng vậy, thì chúng con biết nghe ai. Phật đưa ra cái tiêu chuẩn vậy đó. Cho nên ông đừng có vội nghe ta, mà ông cũng đừng vội nghe người khác, và đừng vội nghe bất cứ ai, dầu họ nói họ là Phật, dầu họ nói là họ ở bên Phật, dầu họ nói là họ gần từ chỗ ông hiền thánh nào đó, họ mới vừa nghe đây họ lại nói với ông cũng đừng nghe. Dầu họ nói họ 150 tuổi, họ là bậc kỳ cựu Na Văn, mà họ nói, mà cái lời nói của họ đem ra ứng dụng trong cuộc sống là đau khổ cho mình, cho người, cho tất cả, đều không nghe. Chứ không phải 150 tuổi nói rồi mình phải nghe.
Rồi còn cái người mà 20 tuổi, 30 tuổi nói mà mình không nghe, không phải vậy. Bởi vì con rắn nhỏ xíu vậy nè, mà nó cắn một cái là trào đầm liền. Chứ không phải đợi con rắn bằng bắp dế, bằng cái chuối mới là cắn mới đáng sợ đâu. Không, con rắn bằng con tay thôi, cắn một cái là chết liền. Tôi gọi là mái gầm tại chỗ, rắn hổ về nhà nhà. Rắn hổ cắn là từ ngoài ruộng về tới nhà chết. Mái gầm là cắn chết tại chỗ. Tục ngữ của dân quê là vậy đó. Cho nên là không phải là nhỏ tuổi mà nói mình không nghe. Không phải đợi là lớn tuổi nói mình mới nghe. Cho nên họ nói họ lớn tuổi, họ già, lâu năm cũng không phải vì vậy mà mình phải nghe. Đấy. Cho nên là nhiều người giảng kinh, giảng nói cái kỳ cục lắm. Mà mình nói là nó giống như nó cãi lộn vậy đó. Thành ra chúng ta tư duy thử coi có phải từ lục nhập xúc thọ ái mà coi chúng ta khổ hay không. Lục nhập của mình nó tác động, lục căn nó tác động với lục cảnh, với lục trần. Tự nó tác động với sắc, sắc nó thành trần ha, thành sắc trần, nó làm nhiễm ô con mắt của ta. Nghe âm thanh, nghe nhạc, có những thứ nhạc khiêu gợi, nhạc dục vọng, nhạc là ru hồn, nó làm cho người ta buồn phiền đau khổ và yêu đương bậy bạ, thất tình tự tử vì ba cái thứ nhạc bậy bạ. Thế thì là cái thanh nó thành thanh trần, cái thanh là tự nó không phải là trần, nhưng mà tại vì là nó sáng tác cái lời nhạc, cái lời ca ủy mị, ru hồn, dục vọng, tán phát dục vọng, cho nên nó làm cho người ta đau khổ, thành ra cái thanh nó thành thanh trần. Rồi hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần, từ cái lục nhập đó, nó giữa cái căn cái trần nó có cái tâm sở xúc. Tâm sở xúc rồi mới là thâu cái trần vô trong căn. Rồi nó mới mà tác động vô tới cái óc, tới ý thức, nó thành ra thọ. Thọ thương, thọ nhớ, thọ vui, thọ buồn, thọ tài, thọ sắc, thọ danh, thọ thực ha. Thọ cái hình dáng đẹp, hình dáng xấu, vân vân các thứ thọ. Từ cái thọ đó nó thành ra ái. Mà tất cả chúng ta phải xác nhận rằng chúng ta là tuyệt đại đa số. Nếu không có chánh niệm tư duy nổi thì đều là mọi người chúng ta ai cũng đều là một bồ ái nhiễm ở trong tâm hồn. Do vậy mà gọi là ái hà thiên xích lãng khổ hải dạng trùng ba. Câu đó không sai. Tất cả chúng ta đều là lằn hụp ở trong cái biển ái, ở trong cái sông mê. Ái tài, ái sắc, ái danh, ái thực, ái thùy và ái vô số cái thứ ái. Ai ngã, ai pháp, ai ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, ai nhiều lắm, nó diễn biến ra nhiều lắm. Đó, thế thì bốn cái thứ đó nó thành ra là khổ khổ đó. Thế là phải, mình phải đọc là hành khổ, khổ khổ, rồi mới là hoại khổ. Hoại khổ là sanh lão tử, gọi là hoại khổ. Thế thì nếu mà phương diện về văn tự đó, mình đọc vậy đó. Cũng như tôi nói cái này nè, mà tôi cho rằng là các vị tiền bối, những người dạy học, ta triển khai về giáo lý, người ta chỉ chú trọng về cái mặt đau khổ, đau khổ của con người. Cho nên khi mà triển khai là các ngài đặt cái vấn đề là khổ là quan trọng hơn hết. Cho nên khi mà triển khai giáo lý thứ đế, người ta nói khổ khổ, rồi hành khổ, rồi mới hoại khổ. Qua sự nghiên cứu lâu dài của tôi cho rằng là phải nói hành khổ, khổ khổ, hoại khổ. Đó là nó đúng theo cái trình tự của 12 nhân duyên. Thành ra tam khổ đó, nó phát xuất từ 12 nhân duyên đó. Do vậy cho nên là cái giáo lý tứ đế là giáo lý tiểu thừa, mà Phật sử dụng 12 nhân duyên trong đó, ngầm để dạy trong đó rồi, mà người tiểu thừa đâu có hay, đâu có biết. Cho nên Phật nói rằng giáo lý 12 nhân duyên, hàng tiểu thừa, thanh văn, duyên giác các ông không hiểu được là cái chỗ đó. Ta đã ngầm dạy rằng là hành khổ, khổ khổ và quả khổ, là ba cái khổ đó là cái gốc của nó là từ trong 12 nhân duyên. Chứ không phải trời sanh ra con người là ai cũng phải khổ, cũng phải là tạo hóa nào đó sanh ra con người để chịu khổ, không có. Từ 12 nhân duyên. Mà 12 nhân duyên thì có nhân có quả không? Thật vậy không? Có vô minh làm nhân cho hành, hành làm nhân cho thức, thức làm duyên cho danh sắc làm duyên cho dục nhập, dục nhập làm duyên cho thức, vân vân. Có vậy không?
Không.
Hả, dựa vào đâu mà biết? Nó dựa vào cái ông quyền giác á, ông dạch con mắt, ông xé con mắt mọi người ra, ông nhắc nhở cho mình ngay đầu cái bà cái tác phẩm ghi gớm của ông. Ông quyền giác mở đầu tác phẩm ông nói quân bất kiến, các anh có thấy không, có hiểu không? Tuyệt học vô vi, nhàn đạo nhân, bất trừ vận tưởng, bất cầu chân. Các anh nên hiểu rằng bậc tuyệt học vô vi, bậc nhàn đạo, bậc thấy rõ chân lý, người ta không có trừ bỏ vọng tưởng nào hết, người ta cũng chẳng có cầu chân như nào hết. Bởi vì trong đầu của mọi người ai cũng có cái đệ nhất nghĩa không ở trong đó, ai cũng có, nói theo Kinh Lăng Nghiêm là ai cũng có cái thể, cái chất liệu thể tánh tịnh minh và cái chân tâm thường thường trú ở trong đó đó. Mà thể tánh tịnh minh chân tâm thường trú đó là tên khác của đệ nhất nghĩa không, nghĩa là nó không có phiền não, không có vô minh, không có nào khổ gì hết. Cho nên cái người tu hành người ta bất trừ vọng tưởng mà bất cầu chân, không trừ vọng tưởng, không cầu chân như nào hết. Niết bàn dầu là nó sờ sờ để hiện hữu ở trong không gian vô tận, thời gian vô cùng, mà cũng không cần cầu, tại vì nó là cái hiện hữu tồn tại trong không gian vô tận, thời gian vô cùng, lúc nào nó cũng có, thì cầu là cầu cái gì? Cũng như ánh sáng mặt trời vậy, là nó dính cứu ở trong không gian vô tận, thời gian vô cùng. Ai điên khùng gì mà đi cầu ánh sáng mặt trời, mà lại lục mà gian sinh, mà mong mỏi, mà hy vọng là ánh sáng mặt trời cho con ánh sáng, cho con cái sáng, cho con cái ấm, cho con cái lửa, cho con cái điện, vân vân. Không có. Không cầu cái gì nữa khác. Ai biết sử dụng nó lấy lửa thì có lửa. Ai biết sử dụng nó cần điện là có điện. Ai biết sử dụng nó để thắp sáng thì nó sáng. Ai muốn sử dụng nó để làm la lục diệp, để nuôi dưỡng lá cây thì nó nuôi dưỡng lá cây. Vân vân và vân vân, ánh sáng mặt trời nó đủ tất cả. Cho nên không ai điên rồ dạ dột gì mà cầu nguyện lại lục gian sinh cái gì ở trong ánh sáng, trong cái bầu vũ trụ dưới ánh sáng mặt trời. Và ánh sáng mặt trời không có đêm. Đêm là tại mình ở trong cái hành tinh mà một ở trong cái tám cái hành tinh đó. Thành ra là mình thấy có đêm có ngày, chứ ánh sáng mặt trời không hề có đêm, không hề có ngày. Cho nên bậc tuyệt học vô vi nhàn đạo không trừ vọng tưởng, cũng không cầu chân như. Vì sao vậy? Vì vô minh thật tánh tức Phật tánh, ảo hóa không thân tức pháp thân. Cái thật tánh của vô minh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên trong vũ trụ hiện hữu tồn tại vĩnh cửu trong vũ trụ, chứ có nó có cái gì ở đâu? Nó không là cái gì hết. Cho nên vô minh mà làm duyên cho hành, vô minh là cái gì mà nó làm duyên cho hành? Không có. Cái thật tính của vô minh là cái tính thanh tịnh bản nhiên. Còn hành là cái gì mà gọi là làm duyên cho để sinh ra thức? Cũng không có. Hành là dựa trên hiện tượng dạng pháp mà anh nói có thời quá khứ, có thời hiện tại, có thời vị lai. À, cho nên là 5 năm trước thì anh có 5 tuổi, mà bây giờ là 10 năm sau là anh được 10 tuổi, mà 15 năm sau anh được 15 tuổi. Đó là anh dựa trên cái hiện tượng dạng pháp của một đứa con nít. Anh dựa trên cái cây, anh trồng 1 tháng nó lên được 1 tấc, anh trồng 3 tháng nó lên 3 tấc, anh trồng 6 tháng nó lên là 1 thước. Anh dựa vào cái hiện tượng là cái cây sen, để mà anh thấy nó có tháng trước, tháng 1 như thế, tháng 2 như thế, tới tháng 6, 6 tháng nó như thế, là anh dựa trên hiện tượng dạng pháp. Chứ còn cái bản thể chân như của dạng pháp đó, là ngay trong cái cục này là đã có quá khứ, đã có hiện tại, đã có vị lai rồi. Do vậy cho nên lấy cái nào là nhân cho cái nào là quả cho cái nào, cũng có nhân quả. Kỳ vốn cái chỗ này, cái chỗ này tư duy như vậy mới gọi là tu thiền. Cho nên nói không nhân không quả là dựa trên mặt bản thể chân như của dạng pháp thì không có nhân và không có quả. Bởi vì không có quá khứ hiện tại và vị lai. Một là tất cả là một, thập thế cách pháp vị thành môn. Ngay trong một đời có đủ 3 đời, ngay trong một đời có đủ 10 đời. Chỗ đó là cái chỗ mà học Phật mà không học cái đó đó thì nói bậy cho tới ngày chết chứ không được cái gì hết. Học bậy tới ngày chết, nói bậy tới ngày chết. Mà nói bậy tới ngày chết thì là tu, gọi là tu uổng kiếp thôi chứ không có được cái gì hết. Anh không thấy được chân lý thì anh được cái gì? Tu theo đạo Phật là để tư duy, để quán chiếu, để nhận thức chân lý, để sống theo chân lý. Mà anh không nhận thức được chân lý thì anh lấy gì anh sống theo chân lý? Mà không sống theo chân lý thì anh lại thằng nào? Con nào? Thằng nào đáng cho mình lại? Tại sao mình phải lại nó? Con nào đáng cho mình lại? Tại sao mình phải lại nó? Đấy, nói vậy người ta nói mình giữ, chứ đâu có giữ gì đâu. Tôi nói cái từ cái từ con nào. Hồi đó có cái người Phật tử đó, họ mời tôi lại nhà thỉnh Phật, thỉnh lương nhang, rồi tôi giúp đỡ. Tôi nói lương nhang thì muốn mua cái lương nhang trầm đẹp thì tôi biết, tôi có khả năng giới thiệu mua cái bộ lương nhang vừa trang trí mà vừa để thắp nhang, bộ chân đèn đẹp, tôi có khả năng giúp cái đó. Và tôi cũng có khả năng bày vẽ cách sắp xếp thờ Phật. Thì tôi chủ trương là thờ ông Phật Thích Ca thôi. Thì có mấy người mà ta ham thờ nhiều á, ta nói dạ để cho con thật, có cái ông thầy kia ông cúng cho con tượng Quan Âm rồi, để cho con thờ Quan Âm luôn. Tôi nói không có cái con nào lên được ngồi đó. Không có cái con nào mà lên ngồi bên Phật Thích Ca vậy, là Phật Thích Ca là phá rối ổng, sao ông chịu được. Họ nghe họ ngã ngửa ra, vừa cười mà vừa ngã ngửa ra. Mà thờ kiểu như kia, nam nữ thờ bất thông. Phật ngồi ngày như đêm ngồi có mình à. Mà Quan Âm vậy là nét kiều diễm chập chờn sương mỏng, mà kiếp tài hoa hình bóng bạch dân vậy đó, chìm đáy nước cá lờ đờ lặng mình lững ra trời nhặn ngẩn ngơ xa vậy, mà lên ngồi kế bên ổng vậy sao ổng chịu được? Phá đám người ta hay sao? Dụng ý gì đây? Cho nên tôi nói không có con nào lên được ngồi gần Phật Thích Ca. Tại sao tôi nói nghe dữ tợn vậy? Không lẽ tôi viết bản cho mấy vị phải không? Chứ Quan Thế Âm Bồ Tát là phải học như thế này. Diệu âm quan thế âm Phật, âm hải triệu âm, sanh bỉ thế gian âm, thì có từ đường niệm đó là cái đó là kinh Pháp Hoa. Còn đây tôi muốn nói cái cách mà mình gọi là niệm Quán Âm á, là không phải niệm cái Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì niệm cho nhiều vậy rồi Quán Âm khen mình rồi chấm điểm mình, không có phải vậy. Mà niệm Quán Bồ Tát á là người ta phải học sơ văn trung nhập lưu vong sở. À, là cái cách tu tập bằng cái lỗ tai, nghe cái âm thanh, đối tượng âm thanh vừa nghe vô lỗ tai rồi bỏ đi, nghe rồi bỏ đi. Bởi vì nếu mà mình nghe mà nếu mà mình chấp ít thì đau cũng ít, mà mình chấp nhiều quá ha, thì mỗi một ngày vậy đó, cái lỗ tai mình nó làm cho mình đau khổ có thể từ 10 lần, 50 lần, 100 lần tùy theo cái hoàn cảnh của mình. Do vậy cho nên cái người mà biết niệm Quan Âm là ta nhập lưu vong sở, là giữa căn và trần mà nó nghe đó, là người ta biết lựa lấy cái nào và bỏ cái nào. Sở nhập cái tịnh động tịnh diệt tướng liễu nhân bất sanh. Cái giai đoạn thứ hai là đây nè, cái này gọi là nghe động nè. Rồi bây giờ nè, không có lắc chuông nữa là nghe tỉnh nè. Rồi nghe động nè, rồi nghe tỉnh nè. Phải học cái câu động tỉnh như tướng liễu nhiên bất sanh. Nghĩa là mình đừng để cho cái động hoặc cái tỉnh nó tác động vào cái tâm tư, cái ý nghĩ thanh tịnh vốn có của mình. Nếu mình không khéo mình để cho động nó tác động vào cái tâm thanh tịnh vốn có của mình bị động, rồi cái lúc mà yên tĩnh mình bằng lòng với cái yên tĩnh, mình chê cái động, thế là mình bị động tĩnh nó làm trao động, đó là cái đau khổ, đó là do cái lỗ tai đó. Cho nên tôi nói cái này các vị kinh nghiệm đi. Nếu mà các vị mà lỡ mà ở cái nhà của mình mà gần cái tiệm hát karaoke hoặc là cái tiệm mà họ bán máy đó, tràn đét ơi, tôi đi vô cái tiệm bán máy thiệt là tôi niệm qua âm không nổi rồi nha. Nó hát âm y mà nó la cái thứ nhạc gì đâu á, mà mình chịu không nổi cái đó đó, có nghĩa là động tĩnh mình bị động vì động, bị động vì tính, mà mình còn thua cái đó là mình thiệt thòi lỗ lạ. Do vậy cho nên gặp cái môi trường đó là mình phải lánh cái chỗ đó. Chứ còn nói rằng là mình ở đó mình chịu trận thì cũng không phải là giỏi đâu, mà phải tu thiền. Tu thiền là nó có nhiều thứ ly mà sanh hỷ lạc, thì mình cần phải ly cái chỗ đó. Mình mua gì xong rồi cái mình về mình ở cái chỗ của mình, để cho cái động tĩnh liễu nhiên bất sanh, không đau khổ gì động mà cũng không đam mê gì tĩnh. Như thiện tiện tăng văn sở văn tận, tiến lên một bước nữa văn sở văn, năng văn và Phật sở văn. Sở văn là thanh trần ở bên ngoài đó, tiếng của người nói, tiếng trống, tiếng mở, tiếng chữ lộn, tiếng karaoke, tiếng cà phê ôm, nhạc cà phê ôm vân vân. Đồng tĩnh diệt tướng liễu nhiên bất sanh, đừng để cho cái đó nó tác động vào trong tâm trí của mình. Cho nên cái nhà của mình mà nếu mà chẳng may mình ở vào cái chỗ gần chỗ ca hát chơi bời đó, cái đó cũng khó tu đó. Môi trường hoàn cảnh không tốt nó cũng chướng ngại trên đường tu đấy. Mà muốn cái người gọi là niệm Quan Âm á, là phải tạo cái môi trường làm sao cho đừng để cho động và tĩnh, cái đó nó làm là khuấy động tâm hồn mình. Thế thì giai đoạn động tĩnh liễu như bất sanh, như thiện tiện tăng văn sở văn tận, bước lên một bước nữa là năng văn và sở văn, ta xóa bỏ hết, ta không thèm nghe cái bên ngoài nữa. Do vậy mà Đức Phật thường dạy các vị tỳ kheo là hay tu thiền định, ở chỗ vắng vẻ rồi tu thiền định, đi kinh hành cũng thiền định, mà ngồi ăn cũng thiền định, mà đi đứng nằm ngồi đều là tư duy thiền định đó. Là tạo cái điều kiện văn xã văn tận, bỏ phủ định, bỏ quét bỏ cái năng văn xã văn, tận dân bất trụ, giác sở giác không. Lúc bây giờ nghĩa là cái hành giả nó còn một cái ý niệm giác, tính giác, nghĩa là mình không phải là ngủ, mình cũng phải là chết, mình không phải là mê man, nhưng mà cái ý niệm nó thanh tịnh, chỉ còn một cái tâm hồn thanh tịnh, mà cái ý niệm về năng giác sở giác á, năng văn sở văn bỏ rồi, và năng giác sở giác cũng cho nó thanh tịnh. Rồi mình coi nó như không có gì, giác sở giác không. Thêm một bước nữa, không giác tịnh viên, không sở không diệt. Mình thấy rằng là mình chỉ còn trong một cái bầu chân như thanh tịnh, vắng lặng như hư không. Nhưng mà đừng có đam mê cái vắng lặng như hư không đó. Bởi vì nếu mình còn thấy cái cảnh vắng lặng như hư không mà mình đam mê đó, thì đó là sở không, mà cái trí của mình là năng không, vẫn còn chưa phải là thanh tịnh thật sự. Do vậy cho nên là không sở không diệt, năng không. Năng không là cái trí đam mê cái không, sở không là mình thấy cảnh giới hoàn toàn thanh tịnh, cái đó cũng phải bỏ đi. Không sở không diệt, diệt cả cái năng không sở không. Cho nên Quyền Giác Thiền Sư nó nhị thập không môn nguyên bất trước đó, 20 cái từ không, trong không ngoài không, lớn không nhỏ, không xanh không vàng, không trắng không đỏ, không 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 gì đó, 20 cái từ không đều không dính, tôi gọi là không sở không diệt. Trong chiếc đại ca tôi viết có 16 món không là tôi bỏ bớt, bởi vì có 4 cái không sâu quá, nói các vị nói tôi khùng, thành ra tôi không viết. Phân tích cái đó các vị nghe không có nổi, trừ ra người tu tập sâu sắc thì nghe mới nổi. Cho nên tôi bỏ bớt, tôi gọi là thập lục không môn nguyên bất trước. Cái kỳ thật là của Quyền Giác là nhị thập không môn nguyên bất trước, 20 cái từ để chỉ cho các cái thứ không, bỏ hết, gọi là không sở không diệt. Cái trí năng không và cái đối tượng không, xóa bỏ hết. Thế là nó loại ra tới cái chữ diệt ha. Chữ diệt xong, không sở không diệt, diệt cả năng không và sở không. Chữ diệt nó ló ra, sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt di lạc. Diệt đi cái ý niệm sinh diệt là tịch diệt hiện tiền. Cái tịch diệt đó nó tự hiện tiền, chứ không ai đem tới, không ai đem lui, không ai cho, không ai tặng gì hết. Sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt hiện tiền. Anh diệt cái ý nghĩa niệm năng không sở không, rồi là diệt ý niệm sinh diệt, là cái tịch diệt nó đương nhiên nó có sẵn, chứ anh khỏi cần đi kiếm. Cho nên sinh diệt diệt dĩ là tịch diệt hiện tiền. Quan Âm là vậy đó, cho nên cái con mẹ đó mà nhầm cái gì tôi, cho nên không có đứa nào được ngồi gần bên Phật Thích Ca. Tôi nói nghe như dữ, nghe như hổ, họ nói tôi hổ, cho hổ gì. Quan Âm của tôi là do Quan Âm vậy đó, là cái phương pháp tu, chứ không phải con mẹ. Cho nên Quan Âm là Quan Âm đại sĩ đó, cái lưỡi thầy lè đó cũng là Quan Âm đấy. Rồi Quan Âm hiện 10 đầu, 11 đầu, tới 48.000 đầu, hiện một tay, hai tay, 10 tay, tới 84.000 tay cũng là Quan Âm, chứ đâu phải cái con mẹ mà quần áo thiệt đẹp. Mà mình đây không nói tới Quan Âm là phải có cái hình dáng thiệt đẹp, rồi đi cầu nguyện bậy bạ, cái người gọi là mẹ Quan Âm, rồi làm tấm bảng để đó tụi con đền ơn mẹ Quan Âm. Nói như vậy thì nói với ai chứ, nói tôi sao tôi chịu được, rồi tôi không chịu được rồi nói tôi giữ là giữ thì sao.
Thành ra là Quan Thế Âm Bồ Tát, là Quan Thế Âm Bồ Tát là lắng nghe cái âm thanh màu nhiệm. Diệu âm là Quán Thế Âm, Quán Thế Âm là diệu, diệu âm. Mà Quán Thế Âm là phạm âm, là hải triệu. Hải triệu âm là cái tiếng chánh pháp. Phải lắng mà nghe, mà tư duy mà quán chiếu cái chánh cái pháp của Phật qua bằng cái âm thanh màu nhiệm của trong tâm, trong trí của mình. Niệm như vậy, tu như vậy, lại như vậy mới gọi là tu niệm lại Quán Thế Âm Bồ Tát. Thành ra nó khổ ghê lắm. Phật tử không có chịu nghe sâu. Ít có người chịu nghe sâu, thành ra thì nghe ba sầu ba sực. Rồi lấy cái quan điểm mà xã hội quá, Phật giáo kêu bằng xã hội quá, dân gian quá, xã hội quá, đạo Phật á. Người đem này ghép cái tấm lòng quý Phật cùng với cái quan niệm mà tin không chân chánh của tự mình từ lâu đó, mình cộng vô đó. Thành ra là đa số là Phật tử, nếu mà không chịu học Phật là mình tin nó không có trúng đạo Phật. Rồi mình nói mà nó thẳng theo kinh điển đạo Phật á, thì nó đụng chạm tới tâm hồn người ta, rồi người ta nói dữ. Đó nha, rồi tôi nói rồi một cái ý nữa là tôi nói về 12 nhân duyên ha, mà hành khổ và hoại khổ ở nó phát xuất từ trong đó. Rồi còn cái này nữa nè. Cái giáo lý Tứ Đế thường thường là các thầy họ giảng là họ nhìn đời bằng bởi vì bị họ sợ cái đau khổ vì vô thường, cho nên họ nhìn đời, họ nói gì, họ nói cuộc đời là vô thường cho nên đau khổ. Vì vậy cho nên là mình phải bớt cái đau khổ đi trong lúc bệnh hoạn, hoặc là lửa cháy quá hoạn, hoặc là nước trôi, hoặc là tai nạn dịch cúm gà vân vân, chết rồi này kia đó, tất cả đều là cuộc đời nó là vô thường cho nên nó nhiều cái tai họa như vậy. Thành ra khi mà ta triển khai giáo lý Tứ Đế, người ta nói là vô thường là khổ, là không, là vô ngã. Tôi qua mấy mươi năm rồi, tôi kinh nghiệm rồi, tôi nói giảng như vậy là theo cái bản tánh cá nhân nhận thức cạn cợt của mình. Chứ mà nếu mà dạy có phương pháp mà mình phải nói là vô ngã, vô thường, bất tịnh, khổ. Bốn cái chân lý đó, mình phải nói vô ngã trước. Công việc đầu tiên là phải dạy người Phật tử phải quán vô ngã trước. Vì hiện tượng giảng pháp hữu vi đều là do duyên sanh. Mà duyên sanh thì không có cái nào là nó có cái tự tánh của nó có cái bản chất của nó có cái đơn vị của nó để nó tự sanh ra nó. Mà là nó tương quan tác động giữa trùng trùng điệp điệp mà nó duyên khởi, nó hình thành. Vì thế cho nên nó là giảng pháp đều là vô ngã, thế thì phải học cái vô ngã trước mới đúng. Cho nên các Phật tử, tôi nói là các vị để ý đi, về các vị phải tự soi rọi mình, phải tư duy quán chiếu cái chân lý vô ngã. Bản thân mình, sắc thọ tưởng hành thức của bản thân mình là vô ngã. Sắc thọ tưởng hành thức của A là gia thức của vũ trụ cũng đều vô ngã. Quán sắc quẩn đồ quán vậy đó, chứ không phải là cái bình hoa vậy là sắc thôi đâu. Cái thân này nè là sắc quẩn nè, tâm can tỳ phế thân ngũ tạng lục phủ nè, phát mao tảo sĩ si lệ duyên thoái nếu dịch câu hạn 36 vật trong thân. Đại để là kể ra chứ kể chưa hết đâu. Đều là
tương quan tác động, tương quan tự nhiên mà hình thành. Không có một cái tự thể của nó để nó sinh ra nó. Cho nên nó là pháp nhân duyên sanh. Vì là pháp nhân duyên sanh cho nên không có cái tự ngã. Cho nên về sắc quẩn là vô ngã. Và sắc quẩn ở trong bản thân này vô ngã. Còn núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá động vật thực vật khoáng vật nói chung tất cả đều là vô ngã hết. Đó là đại vô ngã. Còn cái thân mình là tiểu vô ngã. Mình phải thấy được vậy đó. Từ vô ngã nó mới là vô thường. Từ vô thường nó mới là bất tịnh. Bất tịnh là bất tịnh, đây là bất tịnh là bất mãn, bất bình, bất tịnh, bất như ý. Nó tạo ra, nó sinh ra mọi nguyên nhân của đau khổ thì gọi là bất tịnh. Và vì vô ngã vô thường bất tịnh cho nên là thọ thân này mà nếu mà không có biết tư duy quán chiếu á, không thấy được cái tính chất là như là hiện tượng dạng pháp như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện vân vân, không thấy được cái như quyển tâm muội thì mọi người ai cũng đều phải khổ hết. Cho nên cái khổ là cái quả sao của cái không tư duy quán chiếu về vô ngã vô thường bất tịnh, nó mới sinh ra khổ. Chứ không phải cõi đời này sinh ra là ai cũng khổ. Hỏi dựa vào đâu mà nói vậy? Thì dựa vào đạo Phật, thanh văn dương giác chết, coi như qua đốm sinh diệt giữa hư không, coi như cái móng trời sinh diệt giữa hư không, không hề có khổ. Các hàng Bồ Tát người ta thấy sự sinh diệt như 10 cái thí dụ. Tôi nhắc là các Phật tử học 10 thí dụ hay lắm đó. 10 cái thí dụ mà Phật dạy ông Xá Lợi Phất và đi nói cho ông Tu Đạt Đa đấy. Ông cấp cô độc đó, trước khi chết đó. Phải thấy cho được hiện tượng vạn pháp này như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như ba tiêu, như càn thác bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng, như giả mã. Nghĩa là tôi nói hơn cái 10 cái của Phật dạy. 10 cái Phật dạy ông Tu Đạt đã nghe đã tỉnh ngộ rồi. Tôi còn cộng thêm là 12 cái. Đệ tử phải học 12 cái ví dụ không có gì của sự vật hiện tượng. Còn nếu như mình chưa được cái đó mà mình cũng phải biết nhận thức cái đó, rồi uốn nắn, rồi tư duy, rồi quán chiếu, rồi bồi dưỡng, mà các vị thấm nhận được cái đó thì các vị mới có nếm trọn cái hương vị giải thoát giác ngộ của đạo Phật. Mà cái đó là cái đỉnh cao. Mà còn cái ban đầu đó là dựa vào cái quán ngũ quẩn vô ngã đấy. Cho nên là quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu cái ngũ quẩn gia không tuyệt chiêu. Phải thấy cho được ngũ quẩn gia không. Đó là giáo lý tiểu thừa. Và đi lên tới cái đỉnh cao của đại thừa là 12 cái thí dụ không có gì của hiện tượng vạn pháp. Các gì mà thấm nhận cái đó rồi là cứ chơi, ăn chơi, nói chơi, làm chơi, giỡn chơi, cười chơi, mọi thứ đều chơi hết, không có việc gì quan trọng hết. Tu hành con mắt không có cần xìm, đi cũng không cần cần lù gì hết, cứ thoải mái. Là bởi vì hiện tượng vạn pháp nó có cái gì ghê gớm lắm đâu. Cho nên cứ vui, cứ làm, cứ ăn, cứ vui, cứ cười, cứ tự tại. Vào ra đi đứng tự tại. Thành ra không có gì khó hết á. Đi đâu khỏi cần mang chỗ gì hết á. Tôi nói xin lỗi nha. Có nhiều gì không biết, trời ơi, đi đâu cũng mang chỗ hết trơn á. Mà tôi nói vậy mang chỗ già gì niệm rụt rẹt hoài mà tu tật lất hết trơn, thấy tội nghiệp hết sức. Cho nên là chiều thứ ba này tôi giảng Phật thất ở trên chùa Long Phước Long. Hôm nay tôi ngã qua tới Phật thất rồi.
tôi giảng mùng 1/30 cho tại chùa Thiên Minh, rồi mỗi cái từ mùng 1 tới mùng 7 á thì có cái đạo tràng tu Phật Thất đó, người ta mời tôi tới luôn, nhào vô Phật Thất luôn. Phật Thất đâu có phải là cái gì ngoài cái của chúng ta học đâu, không có cái gì ngoài hết đó, chỉ có cái là mấy người mà nghe không hiểu gì đó, nghe không hiểu gì về Phật Thất đó thì nó có ngoài thiệt, bởi vì là bậy đó, nó có cái là bậy đúng trúng đạo Phật đó, đúng ngoài. Tức là thiệt ra tu Phật Thất là không có cái gì ngoài cái kinh điển của đạo Phật ta, còn người giảng bậy thì nó ngoài, rồi nghe bậy về tu bậy thì cái đó nó ngoài. Tám mươi lăm tuổi rồi mà còn đòi tiền con tiền cháu đòi nằng nặc thì đi Phật Thất để làm gì? Đó, vấn đề cái đó là ngoài à. 85 tuổi rồi mà về gặp đô la xin đô la, gặp tiền Polymer xin tiền Polymer, gặp tiền Việt Nam tiền Úc tiền ấy gì cũng xin hết, thiếu hoài mà ăn chay trường. Anh chơi trường mà đô la tháng nào cũng có 200, 300, 400, 500 vậy mà thiếu hoài. Thế này là đi Phật Thất để học cái gì, tu cái gì mà tám mấy tuổi rồi. Cái đó là tôi nói các cụ ai lớn tuổi để ý nha. Còn các vị trẻ cũng để ý được cái đó nữa đó. Mình lớn tuổi rồi thì con cháu nó lo nó cho mình ăn cơm được rồi. Còn đòi tiền nó làm chi? Rồi đòi nó không cho rồi khóc hoài, khóc để làm gì? Đau khổ như vậy là không cần thiết. Tu là người ta phải là tư duy, ta quán chiếu, ta thấy là hữu như pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ánh, như lỗ rồi. Cho nên coi chừng cái chỗ đó. Còn già rồi thì 80 trở lên rồi thì không có chuyện gì quan trọng hết á. Có tiền cũng không thèm uống thuốc quý nữa, để cho con cháu nó xài sao nó xài. Còn tao thì cứ việc là tao già tao bệnh rồi thì cứ để tao chết, tao không cần uống xong, tao không cần trị bệnh đắt tiền. Thế thì mình đòi tiền chi? Đại để là mình tu là vậy đó chứ. Hỏi tại sao mình làm vậy? Là tại vì Phật Thích Ca mà một đấng giác ngộ vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn mà có 80 tuổi mà Phật bằng lòng là bỏ cái thân hữu vi pháp này để nhập Niết Bàn. Còn mình là cái thứ gì? Mình vô minh dày đặc mà mình đòi kéo thêm cái sự đau khổ gì 5-10 năm, 20 năm nữa để làm cái gì? Cho nên không cần. Từ đó mình buông bỏ hết trơn, mình có Niết Bàn ở hiện thế. Đó, cách tập tu là vậy đấy. Thế thì hôm nay tôi nhắc lại các vị hai vấn đề. Một là vấn đề 12 nhân duyên phải sắp xếp hành khổ, khổ khổ và hoại khổ. Phát xuất từ ba cái khổ đó, nó phát xuất từ 12 nhân duyên. Mà Phật đúc kết nó hòa cái giáo lý tứ đế, ba cái khổ lắm đó. Hai là vấn đề ngũ uẩn. Ngũ uẩn là các vị là trong khi mà nói về bốn cái chân lý ở trong khổ đế đó, là phải nói vô ngã trước, rồi mới vô thường, rồi mới bất tịnh, rồi mới khổ, rồi mới không. Cái này là mình học kinh, mình học kỹ đấy. Học kỹ chứ đâu có phải học nhiều kinh. Mua quyển sách nấu ăn về là phải nấu cho được từng món ăn một. Chứ còn đọc mà một lần mua 4-5 người tác giả sách nấu ăn về đọc một ngày hết 4-5 quyển mà không nấu ăn được cái món nào hết á, thì mua chi cho uổng tiền, đọc chi cho mỏi mắt. Sư Tử Hống Bồ Tát bạch bạch Thế Tôn, nếu Phật cùng Phật tánh không sai khác thì tất cả chúng sanh cần gì phải tu hành? Vì biết rằng quả vị Phật mình đã nắm chắc trong tay. Phật tánh thì Phật cho biết rằng là ai chúng sanh nào cũng có. Còn Phật thì Phật nói rằng là Phật không khác gì Phật tánh. Nếu mà Phật tánh mà nó còn ở trong tâm trí của con người, nó chưa thành vô thượng bồ đề thì gọi nó là Phật tánh. Còn mà khi mà cái tánh thanh tịnh đó trong tâm trí của con người, mà con người tu tập bồi dưỡng nó hiển lộ ra, nó hiển lộ ra thân khẩu ý thì gọi là Phật. Điều đó chúng ta phải hiểu nó như thế. Do vậy cho nên cái câu hỏi của ông Sư Tử Hống này không đúng. Đành rằng Phật và Phật tánh không khác. Đành rằng Phật tánh là nhân, là cái vốn có. Còn Phật là cái quả đã thành tựu. Do vậy cho nên phải tu chứ. Do vậy cho nên phải tu hành chứ. Phật và Phật tánh không khác. Nhưng mà có Phật tánh rồi mà không tu hành thì anh không thành Phật được. Cũng như vàng dầu trong cái nền nhà này có cả tấn ở dưới này nè. Ông cha để lại cho cả tấn vàng ở trong cái nền chùa này nè. Mà anh không biết rằng anh có vàng. Anh không đào vàng lên được. Anh không lấy vàng lên được. Thì anh vẫn là một cái thằng ăn xin nhà nghèo thôi. Do vậy cho nên Phật tánh dù có, mà chính Phật tánh khi mà bồi dưỡng, khi mà diệt hết phiền não vô minh, thì cái Phật tánh đó nó hiển lộ ra, nó thành Phật đấy. Chứ ông Phật cũng chẳng phải là cái ông nào khác. Giống như Thái tử Tất Đạt Đa, Phật tánh có mà chưa tỏ ngộ chân lý, còn phải đi học rày đó, rày đây mai đó, 6 năm khổ hạnh, 5 năm tìm học, rày đây mai đó. Lúc đó Phật Thích Ca vẫn có Phật tánh đó chứ, nhưng mà chưa thành Phật. Do vậy cho nên Phật và Phật tánh không khác. Nhưng mà ông hỏi, ông nói rằng là nếu mà chúng sinh đã có Phật tánh, đã nắm chắc Phật tánh ở trong tay thì không tu cũng thành Phật, không được. Cho nên chúng ta có Phật tánh sẵn hết đó, ai cũng có đó. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng chúng ta có. Rồi cái hũ vàng mà ông cha ta để đâu, chúng ta phải biết là đào lên chúng ta mới xài được chứ. Phật tánh thanh tịnh của chúng ta giống có đó, mà chúng ta muốn xài nó chúng ta phải làm sao? Mà làm sao thì cái vấn đề này tôi xin nhắc đây là nha, đơn giản thôi. Nếu mà chưa tu được như quyến tâm muội thì các vị phải tu sơ thiền cả đã. Phải tập tu sơ thiền. Mà sơ thiền là đầu đề có một chữ thôi, chữ ly thôi. Cố gắng mà ly, coi chừng đấy. Ở trong cái nhà của mình vậy đó, chồng, vợ, mẹ, cha, con, mà không có ai mà bằng lòng ai, không ai giống ý ai. Do vậy cho nên là trao đổi, bồi dưỡng, giáo dục, nghe thì tốt, mà bạn không nghe mà muốn cho đừng tan rã, đừng ly dị, đừng khai trừ con cái đuổi cho, thì phải tập tu sơ thiện. Ly nghĩa là cái lời nói đó
cái mệnh đề đưa ra thảo luận nói năng đó mà mình thấy nó coi bộ nó không hợp ý ha, thì thôi thì tập nhẫn oan gia trái chủ tùng thử tận cái rồi mình lõn lõn cái mình đi để mình ly ra chợ đó chịu không có nổi rồi nha. À, tu mà sâu rồi đó thì mình ở đó mình ly được, còn mình mới tập tu á thì là mình phải lõn lõn mình đi thôi. Cái đề tài mà đưa ra mình chịu không nổi là mình lõn lõn mình đi để ly. Rồi mình tu mỗi ngày mà mỗi lâu rồi đó thì cái nói mà khó nghe khó chịu đó mình lần lần cái này mình nhìn được thì mình khỏi cần lõn lõn đi chỗ khác. Còn ban đầu thì phải ly bằng cách lõn lõn đi chỗ khác, bỏ chỗ đó đi chỗ khác. Từ ly mà nó sanh ra hỷ lạc. Chớ tôi nói thẳng thừng cho biết, hôm nay tôi mới được một cái thơ ở Ohio gọi về. Hai vợ chồng ở bên Mỹ mà có một cái lúc thì là sắp đổ vỡ, ghê gớm đổ vỡ. Rồi bây giờ hàn gắn lại được, bây giờ mới viết cái thơ gửi về để thăm tôi và tán thán chúc mừng tôi, rồi đồng thời cũng có hỏi qua cái sơ nói sơ sơ về cái thời gian ghê cấn của cái sự là bất hạnh phúc của gia đình đó. Gần lắm mà có hai người ở xứ lạ quê người đấy mà vẫn đổ vỡ được đấy, nếu không khéo tu tập, không tu sơ thiền, không nhẫn nhục. Là ở ngoài Bắc, ở nước ngoài mà hai vợ chồng đi làm ăn, hai người hai xe hơi đi là ngon quá rồi chứ gì nữa, gì mà vẫn đổ vỡ. À, do vậy cho nên là mình phải tập thôi. À, chứ không ai bằng lòng với ai được hết. Dứt khoát là không có người nào yêu cỡ mấy, thương cỡ mấy trong lúc đầu ha. Chứ còn từ 5 năm, 10 năm, 20 năm, chưa kể là cái tình trạng mà khi mà qua Mỹ hết rồi là cái bà xã đó không bao giờ cho cái ông trời con này ăn một miếng cơm nào. Hồi ở Việt Nam là chồng chúa vợ tôi, mà khi mà con cái nó lãnh qua bên Hoa Kỳ hết rồi đó là bà, cái bà vợ nó đi theo ở với cháu ngoại, nuôi cháu ngoại, ở với con gái, vừa sướng vừa vui. Còn cái ông ngoại đó hả, ở bên đây làm trời quá, bây giờ qua bển cho ông ngoại ở mình một à. Ở mình một à, hổng rồi, rồi coi nhà cho mấy đứa con lớn mà chẳng có ai nấu ăn gì hết. Ông ngoại buồn vô cùng vô tận. Cho nên các ông ngoại coi chừng. Đấy. Chồng chúa vợ tôi ở Việt Nam này thì được, chứ qua Mỹ là không có được. Qua bển thì phải tập tu thiền giữ tận mới chịu nổi, chứ không là không sống nổi đấy. À. Thế thì dù là tất cả chúng sanh đã nắm được Phật tánh ở trong tay nhưng mà vẫn phải tu. Phật bảo rằng này Thiện Nam Tử, lời ông hỏi không đúng. Phật và Phật tánh không khai, không khác. Nhưng mà ông nói rằng là chúng sanh không cần tu, bởi vì chúng sanh Như Lai cho biết rằng chúng sanh nào cũng sẵn có Phật tánh, vậy thì cần gì phải tu mới thành Phật. Phật nói lời ông hỏi không đúng. Phật và Phật tánh dù không sai khác, nhưng chúng sanh đâu có dễ trọn lành. Chúng sanh đâu có dễ trọn lành, thân khẩu ý của chúng sanh đâu có lành. Đành rằng Khổng Tử nói nhân chi sơ tánh bổn thiện. Nhưng mà nó đâu có bổn thiện hoài đâu. Tánh tương cần tập tương diễn do cái thói quen. Rồi á, cái bổn thiện đó đó, mà nó gần mực thì nó đen, nó gần đèn thì nó sáng, gần kẻ hiền thì nó có trí, mà gần kẻ là thô bạo thì nó si mê. À, do vậy cho nên là giàu có Phật tánh rồi cũng không phải để vậy rồi tự nó thành Phật cho đâu.
Ví như có người có tâm muốn hại mẹ, hại rồi sinh lòng ăn năn. Trước mắt ba nghiệp dù lành, nhưng nội tâm người này vẫn là người địa ngục. Vì người này chắc chắn sống trong địa ngục nên gọi là người địa ngục.
Đấy, thế thì là khi cái tâm mà có tâm hại thôi mà rồi sanh ăn năn đấy, mà nó vẫn còn rai rứt, nó vẫn còn đau khổ, huống chi là hại thiệt, huống chi là làm ba nghiệp không lành thiệt, thì làm sao mà cho rằng là vốn có Phật tánh rồi tự nó thành Phật được.
Đấy, do vậy cho nên là giàu có Phật tánh phải tu tập, còn bằng không thì mình sẽ chịu khổ địa ngục. Mà chứ địa ngục ở đây là xin lưu ý, chúng ta có thể là người địa ngục nếu chúng ta có nghĩ ác, nói ác và làm ác. Ở đây đây nè, có ý hại mẹ rồi sau đó ăn năn, nhưng mà người đó vẫn gọi là người địa ngục. Như thế thì địa ngục có nghĩa là khả yếm mà khả cụ nè, bất lạc nè, là vô nè, hữu nè, là những cái cả cái nó làm cho mình đau khổ nè, buồn phiền nè, nhàm chán nè, không vui nè. Đó là cái tâm trạng của người địa ngục là vậy đó, chứ không phải là đợi tới cái từ địa ngục. Đừng có hiểu rằng mình chờ cái ngày chết rồi mình lọt xuống với diêm vương địa phủ đâu trong lòng đất á, cái đó là hoàn toàn không có, không phải của đạo Phật nói. Hiểu cái này như thế là sai, để ý cái chỗ đó đó. Địa ngục là khá yếm, những cái cảnh mà mình não nề, mình chán chê, sợ hãi đau thương cùng cực, thương cùng cực cũng địa ngục, ghét cùng cực, sợ hãi cùng cực cũng địa ngục. Do lẽ đó trong các kinh Phật nói, nếu thấy người tu hạnh lành thì gọi là người trời. Đấy, trời đó, nếu là thân, miệng, ý mà tu thập thiện thì người đó là người trời, chứ không phải là bà đợi bay lên trên bao nhiêu tầng mây mới là người trời. Thấy người tạo nghiệp ác thì gọi là thấy địa ngục, vì chắc chắn họ sẽ thọ quả báo khổ. Cái người chịu quả báo khổ, thọ quả báo khổ, sống trong khổ hải, sợ sệt đau thương, gọi là địa ngục.
Hết giờ rồi, thôi mình gần đây nha.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ học bậc đạo vô thượng thệ nguyện thành.
Xác nhận rằng chúng ta là tuyệt đại đa số, nếu không có chánh niệm tư duy nổi thì đều là mọi người chúng ta ai cũng đều là một bồ ái nhiễm ở trong tâm hồn. Do vậy mà gọi là ái hà thiên xích lãng khổ hải dạng trùng ba, câu đó không sai. Tất cả chúng ta đều là lăn hụp ở trong cái biển ái, ở trong cái sông mê. Ái tài, ái sắc, ái danh, ái thực, ái thùy và ái vô số cái thứ ái. Ai ngã, ai pháp, ai ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, ai nhiều lắm, nó diễn biến ra nhiều lắm. Đó, thế thì bốn cái thứ đó nó thành ra là khổ khổ đó. Thế là phải, mình phải đọc là hành khổ, khổ khổ, rồi mới là hoại khổ. Hoại khổ là sanh lão tử, gọi là hoại khổ. Thế thì nếu mà phương diện về văn tự đó, mình đọc vậy đó. Cũng như tôi nói cái này nè, mà tôi cho rằng là các vị tiền bối, những người dạy học, ta triển khai về giáo lý, người ta chỉ chú trọng về cái mặt đau khổ, đau khổ của con người. Cho nên khi mà triển khai là các ngài đặt cái vấn đề là khổ là quan trọng hơn hết. Cho nên khi mà triển khai giáo lý thức đế, người ta nói khổ khổ, rồi hành khổ, rồi mới hoại khổ. Qua sự nghiên cứu lâu dài của tôi cho rằng là phải nói hành khổ, khổ khổ, hoại khổ. Đó là nó đúng theo cái trình tự của 12 nhân duyên. Thành ra tam khổ nó phát xuất từ 12 nhân duyên đó. Do vậy cho nên là cái giáo lý tứ đế là giáo lý tiểu thừa, mà Phật sử dụng 12 nhân duyên trong đó, ngầm để dạy trong đó rồi, mà người tiểu thừa đâu có hay, đâu có biết. Cho nên Phật nói rằng giáo lý 12 nhân duyên, ngàn tiểu thừa, thanh văn, duyên giác, các ông không hiểu được là cái chỗ đó. Ta đã ngầm dạy rằng là hành khổ, khổ khổ và hoại khổ, là ba cái khổ đó, là cái gốc của nó là từ trong 12 nhân duyên. Chứ không phải trời sanh ra con người là ai cũng phải khổ. Cũng phải là tạo hóa nào đó sanh ra con người để chịu khổ. Không có. Từ 12 nhân duyên. Mà 12 nhân duyên thì có nhân có quả không? Thật vậy không? Có vô minh làm nhân cho hành, hành làm nhân cho thức, thức làm duyên cho danh sắc, danh sắc làm duyên cho dục nhập, lục nhập làm duyên cho thức, vân vân. Có vậy không? Không. Họ dựa vào đâu mà biết? Nó dựa vào ông quyền giác á, ông dạch con mắt, ông xé con mắt mọi người ra, ông nhắc nhở cho mình ngay đầu cái bà cái tác phẩm riêng gốc của ông. Ông quyền giác mở đầu tác phẩm ông nói quân bất kiến. Các anh có thấy không? Có hiểu không? Tuyệt học vô vi, nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân. Các anh nên hiểu rằng bậc tuyệt học vô vi, bậc nhàn đạo, bậc thấy rõ chân lý, người ta không có trừ bỏ vọng tưởng nào hết, người ta cũng chẳng có cầu chân như nào hết. Bởi vì trong đầu của mọi người ai cũng có cái đệ nhất nghĩa không ở trong đó. Ai cũng có, nói theo Kinh Lăng Nghiêm là ai cũng có cái thể, cái chất liệu thể tánh tịnh minh và cái chân tâm thường thường trú ở trong đó đó. Mà thể tánh tịnh minh, chân tâm thường trú đó là tên khác của đệ nhất nghĩa không, nghĩa là nó không có phiền não, không có vô minh, không có đau khổ gì hết. Cho nên cái người tu hành là nó bất trừ vọng tưởng mà bất cầu chân, không trừ vọng tưởng, không cầu chân như nào hết. Niết bàn dầu là nó sờ sờ để hiện hữu ở trong không gian vô tận, thời gian vô cùng, mà cũng không cần cầu, tại vì nó là cái hiện hữu tồn tại trong không gian vô tận, thời gian vô cùng, lúc nào nó cũng có, thì cầu là cầu cái gì? Cũng như ánh sáng mặt trời vậy, là nó dính cứu ở trong không gian vô tận, thời gian vô cùng. Ai điên khùng gì mà đi cầu ánh sáng mặt trời, mà lại lục mà gian sinh, mà mong mỏi, mà hy vọng là ánh sáng mặt trời cho con ánh sáng, cho con cái sáng, cho con cái ấm, cho con cái lửa, cho con cái điện, vân vân. Không có. Không cầu cái gì nữa hết. Ai biết sử dụng nó, lấy lửa thì có lửa. Ai biết sử dụng nó, cần điện là có điện. Ai biết sử dụng nó để thắp sáng thì nó sáng. Ai muốn sử dụng nó để làm la lục diệp, để nuôi dưỡng lá cây thì nó nuôi dưỡng lá cây. Vân vân và vân vân. Ánh sáng mặt trời nó đủ tất cả. Cho nên không ai điên rồ dạ dột gì mà cầu nguyện lại lục gian sinh. Cái gì ở trong ánh sáng, trong cái bầu vũ trụ dưới ánh sáng mặt trời. Và ánh sáng mặt trời không có đêm. Đêm là tại mình ở trong cái hành tinh, mà một ở trong cái tám cái hành tinh đó,
Thành ra là mình thấy có đêm có ngày, chứ ánh sáng mặt trời không hề có đêm, không hề có ngày. Cho nên bậc tự học của vi nhàn đạo không trừ vọng tưởng, cũng không cầu chân như. Vì sao vậy? Vì vô minh thật tánh tức Phật tánh, ảo hóa không thân tức pháp thân. Cái thật tánh của vô minh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên trong vũ trụ, hiện hữu tồn tại vĩnh cửu trong vũ trụ, chứ có nó có cái gì ở đâu, nó không là cái gì hết. Cho nên vô minh mà làm duyên cho hành, vô minh là cái gì mà nó làm duyên cho hành? Không có. Cái thật tính của vô minh là cái tính thanh tịnh bản nhiên. Còn hành là cái gì mà gọi là làm duyên cho để sinh ra thức? Cũng không có. Hành là dựa trên hiện tượng giảng pháp mà anh nói có thời quá khứ, có thời hiện tại, có thời vị lai. À, cho nên là 5 năm trước thì anh có 5 tuổi rồi, mà bây giờ là 10 năm sau là anh được 10 tuổi, mà 15 năm sau anh được 15 tuổi. Đó là anh dựa trên cái hiện tượng giảng pháp của một đứa con nít. Anh dựa trên cái cây, anh trồng 1 tháng nó lên được 1 tấc, anh trồng 3 tháng nó lên 3 tấc, anh trồng 6 tháng nó lên là 1 thước. Anh dựa vào trên hiện tượng là cái cây sen để mà anh thấy nó có tháng trước, tháng 1 như thế, tháng 2 như thế, tới tháng 6, 6 tháng nó như thế, là anh dựa trên hiện tượng giảng pháp. Chứ còn cái bản thể chân như của giảng pháp á, là ngay trong cái cụm này là đã có quá khứ, đã có hiện tại, đã có vị lai rồi. À, do vậy cho nên lấy cái nào là nhân cho cái nào là quả cho cái nào, cũng có, không có nhân quả. Vì có cái chỗ này, cái chỗ này tư duy như vậy mới gọi là tu thiền. Cho nên nói không nhân không quả là dựa trên mặt bản thể chân như của giảng pháp thì không có nhân và không có quả. Bởi vì không có quá khứ hiện tại và vị lai. Một là tất cả là một, thập thế cách pháp vị thành môn. Ngay trong một đời có đủ 3 đời, ngay trong một đời có đủ 10 đời. Chỗ đó là cái chỗ mà học Phật mà không học cái đó đó thì nói bậy cho tới ngày chết chứ không được cái gì hết. Học bậy tới ngày chết, nói bậy tới ngày chết. Mà nó bậy tới ngày chết đó thì là tu, gọi là tu uổng kiếp thôi, chứ không có được cái gì hết. Anh không thấy được chân lý thì anh được cái gì? Tu theo đạo Phật là để tư duy, để quán chiếu, để nhận thức chân lý, để sống theo chân lý. Mà anh không nhận thức được chân lý thì anh lấy gì anh sống theo chân lý? Mà không sống theo chân lý thì anh lại thằng nào? Con nào? Thằng nào đáng cho mình lại? Tại sao mình phải lại nó? Con nào đáng cho mình lại? Tại sao mình phải lại nó? Đấy, nói vậy người ta nói mình giữ, chứ đâu có giữ gì đâu. Tôi nói cái từ cái từ con nào. Hồi đó có cái người Phật tử đó, họ mời tôi lại nhà thỉnh Phật, thỉnh lương nhang, rồi tôi giúp đỡ. Tôi nói lương nhang thì muốn mua cái lương nhang trầm đẹp thì tôi biết, tôi có khả năng giới thiệu mua cái bộ lương nhang vừa trang trí mà vừa để thắp nhang, bộ chân đèn đẹp, tôi có khả năng giúp cái đó. Và tôi cũng có khả năng bày vẽ cách sắp xếp thờ Phật. Thì tôi chủ trương là thờ ông Phật Thích Ca thôi. Thì có mấy người mà ta ham thờ nhiều quá, ta nói dạ để cho con thật, cái có cái ông thầy kia ông cúng cho con tượng Quan Âm rồi, để cho con thờ Quan Âm luôn. Tôi nói không có cái con nào lên được ngồi đó, không có cái con nào mà lên ngồi bên Phật Thích Ca vậy, là Phật Thích Ca là phá rối ổng, sao không chịu được. Họ nghe họ ngã ngửa ra, vừa cười mà vừa ngã ngửa ra.
mà thở kiểu như kia, nam nữ thở thở bất thân, Phật ngồi ngày như đêm ngồi có mình à, mà Quan Âm vậy là nét kiều diễm chập chờn sương mỏng, mà kiếp tài hoa hình bóng bạch dân vậy đó, chìm đáy nước cá lờ đờ lặng mà lững ra trời nhặn ngẩn ngơ xa vậy, mà lên ngồi kế bên ổng vậy sao ổng chịu được, phá đám người ta hay sao, dụng ý gì đây? Cho nên tôi nói không có con nào lên được ngồi gần Phật Thích Ca. Tại sao tôi nói nghe dữ tợn vậy? Không lẽ tôi viết bản cho mấy vị phải không? Chứ Quan Thế Âm Bồ Tát là phải học như thế này. Diệu âm Quan Thế Âm Phật mà phải triệu âm sanh bỉ thế gian âm thì cố tu đừng niệm, đó là cái đó là kinh Pháp Hoa. Còn đây tôi muốn nói cái cách mà mình gọi là niệm Quán Âm á, là không phải niệm cái Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì niệm cho nhiều vậy rồi Quán Âm khen mình rồi chấm điểm mình, không có phải vậy. Mà niệm Quán Bồ Tát á là người ta phải học sơ văn trung nhập lưu vong sở, à là cái cách tu tập bằng cái lỗ tai nghe cái âm thanh, đối tượng âm thanh vừa nghe vô lỗ tai rồi bỏ đi, nghe rồi bỏ đi. Bởi vì nếu mà mình nghe mà nếu mà mình chấp ít thì đau cũng ít, mà mình chấp nhiều quá ha thì mỗi một ngày vậy đó cái lỗ tai mình nó làm cho mình đau khổ có thể từ 10 lần, 50 lần, 100 lần tùy theo cái hoàn cảnh của mình. Do vậy cho nên cái người mà biết niệm Quan Âm là ta nhập lưu vong sở, là giữa căn và trần mà nó nghe đó, là người ta biết lựa lấy cái nào và bỏ cái nào. Sở nhập cái tịnh, động tịnh diệt tướng liễu nhân bất sanh. Cái giai đoạn thứ hai là đây nè, cái này gọi là nghe động nè. Rồi bây giờ nè, không có lắc chuông nữa là nghe tỉnh nè. Rồi nghe động nè, là nghe tỉnh nè. Phải học cái câu đồng tỉnh như tướng mà liễu nhiên bất sanh. Nghĩa là mình đừng để cho cái động hoặc cái tỉnh nó tác động vào cái tâm tư, cái ý nghĩ thanh tịnh vốn có của mình. Nếu mình không khéo mình để cho động nó tác động vào cái tâm thanh tịnh vốn có của mình bị động, rồi cái lúc mà yên tĩnh mình bằng lòng với cái yên tĩnh, mình chê cái động, thế là mình bị động tĩnh nó làm chao động, đó là cái đau khổ, đó là do cái lỗ tai đó. Cho nên tôi nói cái này các vị kinh nghiệm đi. Nếu mà các vị mình lỡ mà ở cái nhà của mình mà gần cái tiệm hát karaoke hoặc là cái tiệm mà họ bán máy đó, tràn đét ơi, tôi đi vô cái tiệm bán máy thiệt là tôi niệm qua âm không nổi rồi nghe. Nó hát là âm y mà nó la cái thứ nhạc gì đâu á, mà mình chịu không nổi cái đó đó, có nghĩa là động tĩnh mình bị động. Bị động vì động, bị động vì tính, mà mình còn thua cái đó là mình thiệt thòi lỗ lạ. Do vậy cho nên gặp cái môi trường đó là mình phải lánh cái chỗ đó. À chứ còn nói rằng là mình ở đó mình chịu trận thì cũng không phải là giỏi đâu, mà mình phải tu thiền. Tu thiền là nó có nhiều thứ ly mà sanh hỷ, hỷ lạc, thì mình cần phải ly cái chỗ đó. Mình mua gì xong xong rồi cái mình về, về mình ở cái chỗ của mình, để cho cái động tĩnh liễu nhiên bất sanh, không đau khổ gì động mà cũng không đam mê gì tĩnh. Như thiện tiệm tăng văn sở văn tận, tiến lên một mức nữa văn sở văn, năng văn và Phật sở văn. Sở văn là thanh tần ở bên ngoài đó, tiếng của người nói, tiếng trống, tiếng mở, tiếng chữ lộn, tiếng karaoke, tiếng cà phê ôm, nhạc cà phê ôm vân vân. Đồng tĩnh diệt tướng liễu nhiên bất sanh. Đừng để cho cái đó nó tác động vào trong trong tâm trí của mình. Cho nên cái nhà của mình mà nếu mà chẳng may mình ở vào cái chỗ gần chỗ ca hát chơi bời đó, cái đó cũng khó tu đó. Môi trường hoàn cảnh không tốt nó cũng chướng ngại trên đường tu đấy. Mà muốn cái người gọi là niệm Quan Âm á, là phải tạo cái môi trường làm sao cho đừng để cho động và tĩnh, cái đó nó làm là khuấy động tâm hồn mình. Thế thì giai đoạn động tĩnh liễu như bất sanh, như Thiện Tiểu Tăng văn sở văn tận, bước lên một bước nữa là năng văn và sở văn, ta xóa bỏ hết, ta không thèm nghe cái bên ngoài nữa. Do vậy mà Đức Phật thường dạy các vị tỳ kheo là hay tu thiền định, ở chỗ vắng vẻ rồi tu thiền định, đi kinh hành cũng thiền định, mà ngồi ăn cũng thiền định, mà đi đứng nằm ngồi đều là tư duy thiền định đó. Là tạo cái điều kiện văn xã văn tận, bỏ phủ định, bỏ quét bỏ cái năng văn xã văn, tận dân bất trụ, giác sở giác không. Lúc bây giờ nghĩa là cái hành giả nó còn một cái ý niệm giác, tánh giác, nghĩa là mình không phải là ngủ, mình cũng phải là chết, mình không phải là mê man, nhưng mà cái ý niệm nó thanh tịnh, chỉ còn một cái tâm hồn thanh tịnh, mà cái ý niệm về năng giác sở giác á, năng văn sở văn bỏ rồi, và năng giác sở giác cũng cho nó thanh tịnh. Rồi mình coi nó như không có gì, giác sở giác không. Thêm một bước nữa, không giác tịnh viên, không sở không diệt. Mình thấy rằng là mình chỉ còn trong một cái bầu chân như thanh tịnh, vắng lặng như hư không. Nhưng mà đừng có đam mê cái vắng lặng như hư không đó. Bởi vì nếu mình còn thấy cái cảnh vắng lặng như hư không mà mình đam mê đó, thì đó là sở không, mà cái trí của mình là năng không, vẫn còn chưa phải là thanh tịnh thật sự. Do vậy cho nên là không sở không diệt, năng không. Năng không là cái trí đam mê cái không. Sở không là mình thấy cảnh giới hoàn toàn thanh tịnh, cái đó cũng phải bỏ đi. Không sở không diệt, diệt cả cái năng không sở không. Cho nên Quyền Giác Thiền Sư nó nhị thập không môn nguyên bất trước đó, 20 cái từ không, trong không ngoài không, lớn không nhỏ, không xanh không vàng, không trắng không đỏ, không 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 gì đó, 20 cái từ không đều không dính, ta gọi là không sở không diệt. Trong chứng đạt ca tôi viết có 16 món không là tôi bỏ bớt, bởi vì có 4 cái không sâu quá, nói các vị nói tôi khùng, thành ra tôi không viết. Phân tích cái đó các vị nghe không có nổi, trừ ra người tu tập sâu sắc thì nghe mới nổi. Cho nên tôi bỏ bớt, tôi gọi là thập lục không môn nguyên bất trước. Cái kỳ thật là của Quyền Giác là nhị thập không môn nguyên bất trước, 20 cái từ để chỉ cho các cái thứ không. Bỏ hết gọi là không sở không diệt, cái trí năng không và cái đối tượng không, xóa bỏ hết. Thế là nó loại ra tới cái chuyện diệt ha. Chuyện diệt xong, không sở không diệt, diệt cả năng không và sở không, chỉ diệt nó ra. Sinh diệt diệt gì, tịch diệt gì, là diệt đi cái ý niệm sinh diệt, là tịch diệt hiện tiền. Cái tịch diệt đó nó tự hiện tiền, chứ không ai đem tới, không ai đem lui, không ai cho, không ai tặng vậy đó. Sinh diệt diệt gì, tịch diệt hiện tiền. Anh diệt cái ý niệm năng không sở không, rồi là diệt ý niệm sinh diệt, là cái tịch diệt nó đương nhiên nó có sẵn, chứ anh khỏi cần đi kiếm. Cho nên sinh diệt diệt dĩ là tịch diệt hiện tiền. Quan Âm là vậy đó, cho nên cái con mẹ đó mà nhầm cái gì tôi, cho nên không có đứa nào được ngồi gần bên Phật Thích Ca. Tôi nói nghe đi dữ, nghe đi hổ, họ nói tôi hổ cho hổ gì. Quan Âm của tôi là do Quan Âm vậy đó, là cái phương pháp tu, chứ không phải con mẹ. Cho nên Quan Âm là Quan Âm đại sĩ đó, cái le cái lưỡi thầy lè đó cũng là Quan Âm đấy. Rồi Quan Âm hiện 10 đầu, 11 đầu tới 48 ngàn đầu. Hiện 1 tay, 2 tay, 10 tay tới 84 ngàn tay cũng là Quan Âm. Chứ đâu phải cái con mẹ mà quần áo thiệt đẹp. Mà mình đây không nói tới Quan Âm là phải có cái hình dáng thiệt đẹp. Rồi đi cầu nguyện bậy bạ cái người gọi là mẹ Quan Âm. Rồi làm tấm bảng để đó tụi con đền ơn mẹ Quan Âm. Nói như vậy thì nói với ai chứ nói tôi sao tôi chịu được. Rồi tôi không chịu được rồi nói tôi giữ là giữ thì sao. Thành ra là Quán Thế Âm Bồ Tát, là Quán Thế Âm Bồ Tát là lắng nghe cái âm thanh màu nhiệm. Diệu âm là Quán Thế Âm, Quán Thế Âm là diệu, diệu âm. Mà Quán Thế Âm là phạm âm, là hải triệu. Hải triệu âm là cái tiếng chánh pháp. Phải lắng mà nghe mà tư duy và quán chiếu cái chánh cái pháp của Phật qua bằng cái âm thanh màu nhiệm của trong tâm, trong trí của mình. Niệm như vậy, tu như vậy, lại như vậy mới gọi là tu niệm lại Quán Thế Âm Bồ Tát. Thành ra nó khổ ghê lắm. Phật tử không có chịu nghe sâu. Ít có người chịu nghe sâu, thành ra thì nghe ba sầu ba sực. Rồi lấy cái quan điểm mà xã hội quá, Phật giáo kêu bằng xã hội quá, dân gian quá, xã hội quá, đạo Phật á. Người đem này ghép cái tấm lòng quý Phật cùng với cái quan niệm mà tin không chân chánh của tự mình từ lâu đó, mình cộng vô đó. Thành ra là đa số là Phật tử nếu mà không chịu học Phật đó, là mình tin nó không có trúng đạo Phật. Rồi mình nói mà nó thẳng theo kinh điển đạo Phật á thì nó đụng chạm tới tâm hồn người ta, rồi người ta nói dữ. Đó nha, rồi tôi nói là một cái ý nữa là tôi nói về 12 nhân duyên ha, mà hành khổ và hoại khổ ở nó phát xuất từ trong đó. Rồi còn cái này nữa nè. Cái giáo lý tứ đế thường thường là các thầy họ giảng là họ nhìn đời bằng bởi vì họ sợ cái đau khổ vì vô thường, cho nên họ nhìn đời họ nói gì họ nói cuộc đời là vô thường cho nên đau khổ. Vì vậy cho nên là mình phải bớt cái đau khổ đi trong lúc bệnh hoạn, hoặc là lửa cháy quá hoạn, hoặc là nước trôi, hoặc là tai nạn dịch cúm gà vân vân chết rồi này kia đó, tất cả đều là cuộc đời nó là vô thường cho nên nó nhiều cái tai họa như vậy. Thành ra khi mà ta triển khai giáo lý tứ đế ta nói là vô thường là khổ là không là vô ngã. Tôi qua mấy mươi năm rồi, tôi kinh nghiệm rồi, tôi nói giảng như vậy là theo cái bản tánh cá nhân nhận thức cạn cợt của mình. Chứ mà nếu mà dạy có phương pháp mà mình phải nói là vô ngã, vô thường, bất tịnh, khổ. Bốn cái chân lý đó, mình phải nói vô ngã trước. Công việc đầu tiên là phải dạy người Phật tử phải quán vô ngã trước. Vì hiện tượng giảng pháp hữu vi đều là do duyên sanh. Mà duyên sanh thì không có cái nào là nó có cái tự tánh của nó có cái bản chất của nó có cái đơn vị của nó để nó tự sanh ra nó. Mà là nó tương quan tác động giữa trùng trùng điệp điệp mà nó duyên khởi nó hình thành. Vì thế cho nên nó là giảng pháp đều là vô ngã, thế thì phải học cái vô ngã trước mới đúng. Cho nên các Phật tử tôi nói là các vị để ý đi, về các vị phải tự soi rõ mình phải tư duy quán chiếu cái chân lý vô ngã. Bản thân mình, sắc thọ tưởng hành thức của bản thân mình là vô ngã. Sắc thọ tưởng hành thức của a la gia thức của vũ trụ cũng đều vô ngã. À, quán sắc quẩn đồ quán vậy đó, chứ không phải là cái bình hoa vậy là sắc thôi đâu. Cái thân này nè là sắc quẩn nè, tâm can tỳ phế thận ngũ tạng lục phủ nè, phát mao tảo sĩ si lệ diên thoái nếu dịch câu hạn 36 vật trong thân đã để là kể ra chứ kể chưa hết đâu, đều là tương quan tác động, tương quan tương duyên mà hình thành. Không có một cái tự thể của nó để nó sanh ra nó, cho nên nó là pháp nhân duyên sanh. Vì là pháp nhân duyên sanh cho nên không có cái tự ngã, cho nên về sắc quẩn là vô ngã. Và sắc quẩn ở trong bản thân này vô ngã. Còn núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá động vật thực vật khoáng vật nói chung tất cả đều là vô ngã hết. Đó là đại vô ngã. Còn cái thân mình là tiểu vô ngã. Mình phải thấy được vậy đó. Từ vô ngã nó mới là vô thường, từ vô thường nó mới là bất tịnh. Bất tịnh là bất tịnh, đây là bất tịnh là bất mãn, bất bình, bất tịnh, bất như ý. Nó tạo ra, nó sinh ra mọi nguyên nhân của đau khổ thì gọi là bất tịnh. Và vì vô ngã vô thường bất tịnh cho nên là thọ thân này mà nếu mà không có biết tư duy quán chiếu á, không thấy được cái tính chất là như là hiện tượng dạng pháp như mộng như quyển như bào như ảnh như lộ như điện vân vân, không thấy được cái như quyển tâm muội thì mọi người ai cũng đều phải khổ hết. Cho nên cái khổ là cái quả sau của cái không tư duy quán chiếu về vô ngã vô thường bất tịnh, nó mới sinh ra khổ. Chứ không phải cõi đời này sinh ra là ai cũng khổ. Hỏi dựa vào đâu mà nói vậy? Thì dựa vào đạo Phật, thanh văn dương giác chết coi như hoa đốm sinh diệt giữa hư không, coi như cái móng trời sinh diệt giữa hư không, không hề có khổ. Các hàng Bồ Tát người ta thấy sự sinh diệt như 10 cái thí dụ. Tôi nhắc các Phật tử học 10 thí dụ hay lắm đó. 10 cái thí dụ mà Phật dạy ông Xá Lợi Phất và đi nói cho ông Tu Đạt Đa đấy. Ông Cấp Cô Độc đó, trước khi chết đó. Phải thấy cho được hiện tượng vạn pháp này như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như ba tiêu, như càn thác bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng, như giả mã. Nghĩa là tôi nói hơn cái 10 cái của Phật dạy. 10 cái Phật dạy ông Tu Đạt đã nghe đã tỉnh ngộ rồi. Tôi còn cộng thêm là 12 cái. Đệ tử phải học 12 cái ví dụ không có gì của sự vật hiện tượng. Còn nếu như mình chưa được cái đó mà mình cũng phải biết nhận thức cái đó, rồi uốn nắn, rồi tư duy, rồi quán chiếu, rồi bồi dưỡng, mà các vị thấm nhận được cái đó thì các vị mới có nếm trọn cái hương vị giải thoát giác ngộ của đạo Phật. Mà cái đó là cái đỉnh cao. Mà còn cái ban đầu đó là dựa vào cái quán ngũ quẩn vô ngã đấy. Cho nên là quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu cái ngũ quẩn gia không tuyệt chiêu. Phải thấy cho được ngũ quẩn gia không, đó là giáo lý tiểu thừa. Và đi lên tới cái đỉnh cao của đại thừa là 12 cái thí dụ không có gì của hiện tượng vạn pháp. À, các gì mà thấm nhận cái đó rồi là cứ chơi, ăn chơi, nói chơi, làm chơi, giỡn chơi, cười chơi, mọi thứ đều chơi hết, không có việc gì quan trọng hết. Tu hành con mắt không có cần xìm xìm, đi cũng không cần cần lù gì hết, cứ thoải mái
là bởi vì hiện tượng giải pháp nó có cái gì ghê gớm lắm đâu. Cho nên cứ vui, cứ làm, cứ ăn, cứ vui, cứ cười, cứ tự tại, vào ra đi đứng tự tại. Nên đâu có gì khó hết đó. Đi đâu khỏi cần mang chổi gì hết đó. Tôi nói xin lỗi nghe, có nhiều gì không biết, trời ơi, đi đâu cũng mang chủ hết trơn á. Mà tôi nói vậy mang chủ già về niệm rụt rẹt hoài mà tu trật lất hết trơn, thấy tội nghiệp hết sức. Cho nên là chiều thứ ba này tôi giảng Phật Thất ở trên chùa Long Phước Long. Hôm nay tôi giờ tôi ngã qua tới Phật Thất rồi. Tôi giảng mùng 1/30 cho ở tại chùa Thiên Minh, rồi mỗi cái từ mùng 1 tới mùng 7 á thì có cái đạo tràng tu Phật Thất đó, người ta mời tôi. Tôi tới luôn. Nhào vô Phật Thất luôn. Phật Thất đâu có phải là cái gì ngoài cái của chúng ta học đâu. Không có cái gì ngoài hết đó. Chỉ có cái là mấy người mà nghe không hiểu gì đó, nghe không hiểu gì về Phật Thất đó thì nó có ngoài thiệt. Bởi vì là bậy đó. Nó có cái là bậy đúng trúng đạo Phật đó, đó ngoài. Tức là thiệt ra tu Phật Thất là không có cái gì ngoài cái kinh điển của đạo Phật ta. Còn cái giảng bậy thì nó ngoài. Rồi nghe bậy về tu bậy thì cái đó nó ngoài. Tám mươi lăm tuổi rồi mà còn đòi tiền con, tiền cháu đòi nằng nặc, thì đi Phật Thất để làm gì? Đó, vấn đề cái đó là ngoài à. 85 tuổi rồi mà về gặp đô la xin đô la, gặp tiền Burmese xin tiền Burmese, gặp tiền Việt Nam, tiền Úc, tiền ấy gì cũng xin hết. Thiếu hoài mà ăn chay trường. Ăn chay trường mà đô la tháng nào cũng có 200-300, 400-500 vậy mà thiếu hoài. Thế thì là đi Phật Thất để học cái gì, tu cái gì mà tám mấy tuổi rồi. Cái đó là tôi nói các cụ ai lớn tuổi để ý nha. Còn các vị trẻ cũng để ý được cái đó nữa đó. Mình lớn tuổi rồi thì con cháu nó lo nó cho mình ăn cơm được rồi. Còn đòi tiền nó làm chi? Rồi đòi nó không cho rồi khóc hoài, khóc để làm gì? Đau khổ như vậy là không cần thiết. Tu là người ta phải là tư duy, ta quán chiếu, ta thấy là hữu như pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ rồi. Cho nên coi chừng cái chỗ đó. Còn già rồi thì 80 trở lên rồi thì không có chuyện gì quan trọng hết đó. Có tiền cũng không thèm uống thuốc quý nữa, để cho con cháu nó xài xong nó xài. Còn tao thì cứ việc là tao già tao bệnh rồi thì cứ để tao chết, tao không cần uống xong, tao không cần trị bệnh đắt tiền. Thế thì mình đòi tiền chi? Đại để là mình tu là vậy đó chứ. Hỏi tại sao mình làm vậy? Là tại vì Phật Thích Ca mà một đấng giác ngộ vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn mà có 80 tuổi mà Phật bằng lòng là bỏ cái thân hữu vi pháp này để nhập Niết Bàn. Còn mình là cái thứ gì? Mình vô minh dày đặc mà mình đòi kéo thêm cái sự đau khổ gì 5, 10 năm, 20 năm nữa để làm cái gì? Cho nên không cần. Từ đó mình buông bỏ hết trơn, mình có Niết Bàn ở hiện thế. Đó, cách tập tu là vậy đấy. Thế thì hôm nay tôi nhắc lại các vị hai vấn đề. Một là vấn đề 12 nhân duyên. Phải sắp xếp hành khổ, khổ khổ và hoại khổ. Phát xuất từ ba cái khổ đó, nó phát xuất từ 12 nhân duyên. Mà Phật đúc kết nó hòa cái giáo lý tứ đế, ba cái khổ lắm đó. Hai là vấn đề ngũ uẩn. Ngũ uẩn là các vị là trong khi mà nói về bốn cái chân lý ở trong khổ đế đó, là phải nói vô ngã trước, rồi mới vô thường, rồi mới bất tịnh, rồi mới khổ, rồi mới không. À, cái này là mình học kinh, mình học kỹ đấy. Học kỹ chứ đâu có phải học nhiều kinh. Mua quyển sách nấu ăn về là phải nấu cho được từng món ăn một. Chứ còn đọc mà một lần mua 4-5 người tác giả sách nấu ăn về đọc một ngày hết 4-5 quyển mà không nấu ăn được cái món nào hết á, thì mua chi cho uổng tiền, đọc chi cho mỏi mắt. Sư Tử Hống Bồ Tát bạch bạch Thế Tôn, nếu Phật cùng Phật tánh không sai khác thì tất cả chúng sanh cần gì phải tu hành? Vì biết rằng quả vị Phật mình đã nắm chắc trong tay. Phật tánh thì Phật cho biết rằng là ai chúng sanh nào cũng có. Còn Phật thì Phật nói rằng là Phật không khác gì Phật tánh. Nếu mà Phật tánh mà nó còn ở trong tâm trí của con người, nó chưa thành vô thượng bồ đề thì gọi nó là Phật tánh. Còn mà khi mà cái tánh thanh tịnh đó trong tâm trí của con người, mà con người tu tập bồi dưỡng nó hiển lộ ra, nó hiển lộ ra thân khẩu ý thì gọi là Phật. Điều đó chúng ta phải hiểu nó như thế. Do vậy cho nên cái câu hỏi của ông Sư Tử Hống này không đúng. Đành rằng Phật và Phật tánh không khác. Đành rằng Phật tánh là nhân, là cái vốn có. Còn Phật là cái quả đã thành tựu. Do vậy cho nên phải tu chứ. Do vậy cho nên phải tu hành chứ. Phật và Phật tánh không khác. Nhưng mà có Phật tánh rồi mà không tu hành thì anh không thành Phật được. Cũng như vàng dầu trong cái nền nhà này có cả tấn ở dưới này nè. Ông cha để lại cho cả tấn vàng ở trong cái nền chùa này nè. Mà anh không biết rằng anh có vàng, anh không đào vàng lên được, anh không lấy vàng lên được, thì anh vẫn là một cái thằng ăn xin nhà nghèo thôi. Do vậy cho nên Phật tánh dù có, mà chính Phật tánh khi mà bồi dưỡng, khi mà diệt hết phiền não vô minh, thì cái Phật tánh đó nó hiển lộ ra, nó thành Phật đấy. Chứ ông Phật cũng chẳng phải là cái ông nào khác. Giống như Thái tử Tất Đạt Đa, Phật tánh có mà chưa tỏ ngộ chân lý, còn phải đi học rày đó, rày đây mai đó, 6 năm khổ hạnh, 5 năm tìm học, rày đây mai đó. Lúc đó Phật Thích Ca vẫn có Phật tánh đó chứ, nhưng mà chưa thành Phật. Do vậy cho nên Phật và Phật tánh không khác. Nhưng mà ông hỏi, ông nói rằng là nếu mà chúng sinh đã có Phật tánh, đã nắm chắc Phật tánh ở trong tay thì không tu cũng thành Phật, không được. Cho nên chúng ta có Phật tánh sẵn hết đó, ai cũng có đó. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng chúng ta có. Rồi cái hũ vàng mà ông cha ta để đâu, chúng ta phải biết là đào lên chúng ta mới xài được chứ. Phật tánh thanh tịnh của chúng ta vốn có đó, mà chúng ta muốn xài nó chúng ta phải làm sao? À, mà làm sao thì cái vấn đề này tôi xin nhắc đây nè nha, đơn giản thôi. Nếu mà chưa tu được như quyển tâm muội thì các vị phải tu sơ thiền cả đã.
phải tập tu sơ thiền. Mà sơ thiền là đầu đề có một chữ thôi, chữ ly thôi, cố gắng mà ly. Coi chừng đấy, ở trong cái nhà của mình vậy đó, chồng, vợ, mẹ, cha, con, mà không có ai mà bằng lòng ai, không ai giống ý ai. Do vậy cho nên là trao đổi, bồi dưỡng, giáo dục, nghe thì tốt, mà bạn không nghe mà muốn cho đừng tan rã, đừng ly dị, đừng khai trừ con cái đủ cho, thì phải tập tu sơ thiện. Ly, ly nghĩa là cái lời nói đó, cái mệnh đề đưa ra thảo luận nói năng đó mà mình thấy nó coi bộ nó không hợp ý ha, thì thôi thì tập nhẫn oan gia trái chủ tùng thử tận cái, rồi mình loãng loãng cái mình đi để mình ly ra chợ đó, chịu không nổi rồi nha. À, tu mà sâu rồi đó thì mình ở đó mình ly được, còn mình mới tập tu á thì là mình phải loãng loãng mình đi thôi. Cái đề tài mà đưa ra mình chịu không nổi là mình loãng loãng mình đi để ly. Rồi mình tu mỗi ngày mà mỗi lâu rồi đó thì cái nói mà khó nghe khó chịu đó mình lần lần cái này mình nhìn được, thì mình khỏi cần loãng loãng đi chỗ khác. Còn ban đầu thì phải ly bằng cách loãng loãng đi chỗ khác, bỏ chỗ đó đi chỗ khác. Từ ly mà nó sanh ra hỷ lạc. Chớ tôi nói thẳng thừng cho biết, hôm nay tôi mới được một cái thơ ở Ohio gọi về. Hai vợ chồng ở bên Mỹ mà có một cái lúc là sắp đổ vỡ, ghê gớm đổ vỡ. Rồi bây giờ hàng gắn lại được, bây giờ mới viết cái thơ gửi về để thăm tôi và tán thán chúc mừng tôi, rồi đồng thời cũng có hỏi qua cái sơ nói sơ sơ về cái thời gian gây cấn của cái sự là bất hạnh phúc của gia đình đó. Gần lắm mà có hai người ở xứ lạ quê người đấy mà vẫn đổ vỡ được đấy, nếu không khéo tu tập, không tu sơ thiền, không nhẫn nhục. Là ở ngoài Bắc, ở nước ngoài mà hai vợ chồng đi làm ăn, hai người hai xe hơi đi là ngon quá rồi chứ gì nữa, gì mà vẫn đổ vỡ. À, do vậy cho nên là mình phải tập thôi. À, chứ không ai bằng lòng với ai được hết. Dứt khoát là không có người nào yêu cỡ mấy, thương cỡ mấy trong lúc đầu ha. Chứ còn từ 5 năm, 10 năm, 20 năm, chưa kể là cái tình trạng mà khi mà qua Mỹ hết rồi là cái bà xã đó không bao giờ cho cái ông trời con này ăn một miếng cơm nào. Hồi ở Việt Nam là chồng chúa vợ tôi, mà khi mà con cái nó lãnh qua bên quê kỳ hết rồi đó là bà, cái bà vợ nó đi theo ở với cháu ngoại, nuôi cháu ngoại ở với con gái, vừa sướng vừa vui. Còn cái ông ngoại đó hả, ở bên đây làm trời quá, bây giờ qua bển cho ông ngoại ở mình một à. Ở mình một à, hổ rồi coi nhà cho mấy đứa con lớn mà chẳng có ai nấu ăn gì trơn. Ông ngoại buồn vô cùng vô tận. Cho nên các ông ngoại coi chừng. Đấy. Chồng chúa vợ tôi ở Việt Nam này thì được, chứ qua Mỹ là không có được. Qua bển thì phải tập tu thiền giữ tận mới chịu nổi, chứ không là không sống nổi đấy. À. Thế thì dù là tất cả chúng sanh đã nắm được Phật tánh ở trong tay, nhưng mà vẫn phải tu. Phật bảo rằng này Thiện Nam Tử, lời ông hỏi không đúng. Phật và Phật tánh không khác. Nhưng mà ông nói rằng là chúng sanh không cần tu, bởi vì chúng sanh, Như Lai cho biết rằng chúng sanh nào cũng sẵn có Phật tánh, vậy thì cần gì phải tu mới thành Phật. Phật nói lời ông hỏi không đúng. Phật và Phật tánh dù không sai khác, nhưng chúng sanh đâu có dễ trọn lành. Chúng sanh đâu có dễ trọn lành, thân khẩu ý của chúng sanh đâu có lành. Đành rằng Khổng Tử nói nhân chi sơ tánh bổn thiện. Nhưng mà nó đâu có bổn thiện hoài đâu. Tánh tương cần tập tương diễn do cái thói quen. Rồi á, cái bổn thiện đó đó, mà nó gần mực thì nó đen, nó gần đèn thì nó sáng, gần kẻ hiền thì nó có trí, mà gần kẻ là thô bạo thì nó si mê. À, do vậy cho nên là giàu có Phật tánh rồi, cũng không phải để vậy rồi tự nó thành Phật cho đâu. Ví như có người có tâm muốn hại mẹ, hại rồi sinh lòng ăn năn. Trước mắt ba nghiệp dù lành, nhưng nội tâm người này vẫn là người địa ngục. Vì người này chắc chắn sống trong địa ngục nên gọi là người địa ngục. Đấy. Thế thì là khi cái tâm mà có tâm hại thôi, mà rồi sanh ăn năn đấy, mà nó vẫn còn rây rứt, nó vẫn còn đau khổ. Huống chi là hại thiệt, huống chi là làm ba nghiệp không lành thiệt, thì làm sao mà cho rằng là vốn có Phật tánh rồi tự nó thành Phật được. Đấy. Do vậy cho nên là giàu có Phật tánh phải tu tập, còn bằng không thì mình sẽ chịu khổ địa ngục. Mà chứ địa ngục ở đây là xin lưu ý, chúng ta có thể là người địa ngục nếu chúng ta có nghĩ ác, nói ác và làm ác. Ở đây đây nè, có ý hại mẹ rồi sau đó ăn năn, nhưng mà người đó vẫn gọi là người địa ngục. Như thế thì địa ngục có nghĩa là khả yếm, mà khả cụ nè, bất lạc nè, là vô nè, hữu nè, là những cái cả cái nó làm cho mình đau khổ nè, buồn phiền nè, nhàm chán nè, không vui nè. Đó là cái tâm trạng của người địa ngục là vậy đó, chứ không phải là đợi tới cái từ địa ngục. Đừng có hiểu rằng mình chờ cái ngày chết rồi mình lọt xuống với diêm vương địa phủ đâu trong lòng đất á, cái đó là hoàn toàn không có, không phải của đạo Phật nói. Hiểu cái này như thế là sai, để ý cái chỗ đó đó. Địa ngục là khá yếm. Những cái cảnh mà mình não nề, mình chán chê, sợ hãi, đau thương cùng cực, thương cùng cực cũng địa ngục, ghét cùng cực, sợ hãi cùng cực cũng địa ngục. Do lẽ đó trong các kinh Phật nói, nếu thấy người tu hạnh lành thì gọi là người trời. Đấy, trời đó, nếu là thân, miệng, ý mà tu thập thiện thì người đó là người trời, chứ không phải là bà đợi bay lên trên bao nhiêu tầng mây mới là người trời. Thấy người tạo nghiệp ác thì gọi là thấy địa ngục, vì chắc chắn họ sẽ thọ quả báo khổ. Cái người chịu quả báo khổ, thọ quả báo khổ, sống trong khổ hải, sợ sệt, đau thương, gọi là địa ngục. Hết giờ rồi, thôi mình gần đây nha.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ biển não vô tận, thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ, học bậc đạo vô thượng thệ nguyện thành.